Thật ra bây giờ mình học tới chương 22 này. Những khả năng của thể phách, anh nói là quan năng di thái, hay là
Những tháng
những khả năng của thể phách. Những khả năng của thể phách là cái sự nới rộng của những cái giác quan của thể xác, và nó làm cho cái người mà có những khả năng đó có thể biết được, có thể cảm giác về những cái sự rung động liên quan đến những cái phần về chất khí thái của cõi hồng trần. Những cái ấn tượng đó thì sẽ được tiếp nhận qua cái con mắt của đôi mắt, qua cái giác mạc của đôi mắt, và nó ảnh hưởng đến cái thành phần lý thái của cái giác mạc. Trong đôi trường hợp bất thường thì những phần khác của cái thể phách cũng có thể phản ứng sẵn sàng, và có thể là sẵn sàng hơn cả đôi mắt. Trường hợp này thì nó liên quan đến chuyện đã phát triển được một chút về khả năng của chất của thể vía, và những cái nơi mà nó nhạy cảm của cái thể phách thì thường thường là nó liên quan đến những cái luân xa của thể vía, đó là những cái nơi đó đó thì là nó sẽ có phản ứng, nó nhạy cảm. Nói chung là có hai trường hợp mà mình có thể có khả năng thần nhãn, loại cao và loại thấp. Cái loại thấp thì nó đôi khi nó xuất hiện, có lúc thì không. Đối với những người mà kém tiến hóa, ví dụ như là những người mà giống dân mà gọi là loại hoang vu ở nơi nơi chốn hoang vu ở trung trung hay là gì nhỉ, Trung Phi là cái vùng đó là nóng lắm đấy, và nó là một cái cảm giác dường như là nó liên quan đến cả cái thể phách, tức là toàn bộ cái thể phách, chứ hơn là một cái phần nào đó, mà một cái sự nhạy cảm về một cái nhạy cảm mà nó xưa thông qua một cái bộ phận nào đó của thể phách, nó toàn bộ. Và cái điều này thì người ta không thể nào mà điều khiển được. Cái thể phách thì nó liên hệ chặt chẽ tới cái hệ thống thần kinh, và tất cả những hành động gì của cái này thì nó sẽ ảnh hưởng tác dụng lên cái kia, tức là giữa thể phách và hệ thống thần kinh, hai cái tác dụng lẫn nhau. Trong cái trường hợp mà thần nhãn loại thấp thì nó liên quan đến cái sự xáo trộn trong cái hệ thống thần kinh, và thường là hệ thần kinh giao cảm. Trong những cái giống dân tiến hóa hơn thì những cái cảm giác mơ hồ này thường thường nó biến mất, tại vì là cái khả năng về trí tuệ của người ta nó đã phát triển nhiều. Sau đó thì khi mà người ta bắt đầu có những cái khả năng về tâm linh thì họ lại tìm thấy được cái khả năng về thần nhãn. Nhưng mà lần này thì cái khả năng ấy nó chính xác và nó đúng đắn, và nó được ở dưới quyền điều khiển của ý chí, và nó tác dụng thông qua một cái bộ phận, gọi là một cái giác quan. Tất cả những cái hoạt động của thần kinh thì thường thường là nó ở trong cái nó bộ óc và cái những cái dây tủy tủy sống. Cái thần nhãn loại thấp thì thường thường chúng ta thấy ở trong những con thú vật và những người kém tiến hóa, không được thông minh cho lắm. Những cái bệnh mà của hysterical thì không biết tiếng Việt dịch là gì. hysteric, hysteric anh có biết dịch là gì không? Giống như là bị một cái sự xúc động mà không cân, không có kiềm chế được á. Nghe không có rõ. Ờ, cái người mà ồn ào có vẻ ào đó. Ờ, hợp tô ồn quá. Hợp tô ồn quá là mơn măng. Cả nhà anh hợp tô hơi ồn ào. Hysterical. Đó là những cái xúc động không kiềm chế được. Và những cái về cái tâm linh mà nó không có được điều khiển đàng hoàng tử tế thì xảy ra vì cái bộ óc nó bắt đầu phát triển một chút xíu, và cái hệ thống giao cảm nó ảnh hưởng mạnh hơn, và những cái tế bào óc mà ở trong cái hệ thống này thì nó chứa đựng rất nhiều cái chất sĩ thái. Và như thế nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái sự rung động mà nó thô thiển của cái cõi trung giới. Tại vì khi mà cõi trung giới thì nó thanh hơn chất di thai, nếu mà nó thô thì nó tác dụng lên chất di thai. Thành ra người ta bắt đầu người ta có cảm giác mơ hồ được những cái việc xảy ra ở cõi trung giới. Giác quan thị giác của thể phách thì nó sẽ có thể được kích thích một cách tạm thời. Thí dụ như là người mê sảng chẳng hạn, trong những cái lúc mà mê sảng. Như thế thì cái người bệnh có thể nhìn thấy những cái sinh vật ở trong cái cõi của thể phách và của cõi trung giới. Người ta có thể nhìn thấy những cái kinh hoàng như là những con rắn và những cái cảnh tượng gây gớm khác. Và thường thường đó là những cái sinh vật cực loại thấp. Mà những cái sinh vật này thì nó rất là thích những cái mùi rượu và tiết ra từ những thể xác mà đã uống rượu nhiều. Chúng ta để ý rằng cái thể phách thì nó rất là nhạy cảm đối với cái hơi rượu. Khi mà mình nhìn thấy bằng thần thông thì đôi khi cũng có thể thấy được dưới ảnh hưởng của cái mesmerism, tức là một cái cách thôi nhâm điển. Và cũng bởi một cái sự căng thẳng của dây thần kinh. Ví dụ như lúc nào mà mình cảm thấy được kích thích nhiều quá, hay là bị cảm giác mạnh quá, hysteria, hay là bệnh hoạn, hay là dùng những cái thứ thuốc gì đó.
Cái này là động kinh.
Động kinh.
Hysteria. Hysteria là động kinh, bị loạn trí.
Hoặc là bị căng thẳng thần kinh, hoặc là bị kích thích, hoặc là bị động kinh, hoặc là bị bệnh hoạn, hoặc là dùng những cái thứ thuốc, hoặc là những cái cuộc hành lễ gì đó, nó có những cái tục, nó có những cái hoạt động trong cái cuộc hành lễ mà nó làm cho người ta tự thôi miên mình. Thì như thế thì người ta trong những hoàn cảnh đó, người ta cũng có thể là có thần nhãn chút xíu. Nhưng mà chúng ta không nên làm những cái trò đó. Và chúng ta không nên ngủ đi trong cái mesmerism sleep để có thể có được cái clairvoyance, có những kinh nghiệm về thần nhãn. Tại vì một người khác sẽ có ý chí mạnh hơn và sẽ điều khiển ra, thì sẽ làm cho cái người thụ động này càng ngày càng thụ động thêm. Và như thế thì sau này sẽ bị những người khác điều khiển mình. Đôi khi có một người may mắn đã gặp được những cái thành viên của bằng làm bằng thể phách, những những cái sinh vật làm bằng thể xác và nó có một cái tình bạn. Và nó giúp cho anh ta đôi khi có được một chút xíu cái thần nhãn thoáng qua để cho thể người này có thể nhìn thấy được. Để có thể có được cái tình bạn đó thì chúng ta nên nhớ rằng những cái tinh linh thiên nhiên thì rất là nhút nhát và không tin tưởng loài người. Chúng nó không có thích cái mùi hôi tỏa ra từ một người bình thường, mà nhất là nếu người đó ăn thịt, hút thuốc, uống rượu và có những cái tính tình xấu xa, ích kỷ, ví như là thích dục tình hay là nổi giận hay là xuống tinh thần, thì nó không có thích những người như vậy. Nếu mà một cái người nào mà có cá tính mạnh mẽ và có những cái cảm giác không ích kỷ và cao thượng thì sẽ tạo ra một cái không khí để cho những cái con tinh linh thiên nhiên này nó rất thích đến gần. Hầu như tất cả những cái tinh linh thiên nhiên đều rất thích âm nhạc, và đôi một vài con thì nó lại bị lôi kéo bởi những cái âm điệu du dương nào đó. Ông Lipiter viết rằng ông ấy đã nhìn thấy những cái cậu bé săn cừu ở bên Sicily dùng cái ống sáo để mà thổi. Và khi mà mấy cậu bé đó thổi thì ông này ông có thần nhãn, ông nhìn thấy cả đám fairy là nó đi chung quanh, nó chạy chung quanh để nó nghe. Và có lẽ là nó cũng không biết, nó cảm thấy rất là happy. Rất là happy. Đôi khi những người dân quê cũng có thể nhìn thấy những cái tinh linh thiên nhiên đó. Tại vì mình đọc trong những cái cuốn sách thì là đôi khi người ta mô tả những cái chuyện như vậy. Có một cách để phát triển cái năng lực thị giác của thể phách là bằng cách dùng trí tưởng tượng. Người nào muốn có điều đó thì bắt đầu tưởng tượng cái gì có ở bên trong một cái món đồ, ví dụ như một cái hộp đóng kín, và anh ta đoán thử coi, và nếu mà anh ta cố gắng hết sức để mà chú trọng vào đó và đoán thử xem là ở bên trong cái hộp đó có cái gì, thì sau nhiều lần anh ta cố gắng thì sau cùng càng ngày anh ta đoán càng đúng hơn. Cho nên rằng là đúng hơn là cái mà người ta theo gọi là probability, tức là theo toán học thì người ta, tức là nó đúng hơn là bình thường, nó đúng hơn là bình thường, tức là anh ta đã mơ hồ anh ta biết được cái điều đó. Thực là anh ta đã có thể dùng được thị giác của thể phách.
Theory là cả cái thiết xác suất,
nhiều hơn là cái xác suất bình thường. Đó thì anh ta có thể nhìn thấy bằng cái con mắt thể phách mà cái điều mà anh ta tưởng tượng. Và sau rằng cái cách thức mà cứ tập dượt như thế này mãi thì có một cái bộ lạc Zuni của cái người Mỹ da đỏ thì họ đã làm như vậy và họ cũng thành công. Có rất nhiều người nếu mà họ cố gắng hết sức và để nhìn và dưới cái ánh sáng nào đó thì họ có thể nhìn thấy những cái chất điện tỏa ra từ con người, gọi là mesmeric fluid, hay là nerve, tức là cái chất trí thái của thần kinh nhé. Khi mà nó toát ra từ bàn tay của cái người mesmeric, là cái người mà dùng nhân điện đó. Baron Richenbach, là cái ông tên là ông ba tước gì đó, cái sân bay đó. Ở trong giữa thế kỷ thứ 19, ông ta đã ghi chú rằng ông ta đã tìm ra được 60 người có thể nhìn thấy được những cái sự thoát ra của cái điện, nhân điện từ cái bàn tay của mấy người đó. Và đôi người có thể nhìn thấy những cái điện, từ điện nó thoát ra từ mấy cái cục nam châm, và ngay cả từ mấy cái sảng crystal là không biết có phải pha lê không, và ngay cả từ những sợi dây điện bằng đồng, và một đầu của những dây điện đó thì đưa vào ánh nắng mặt trời thì nó toát ra cái điện lực từ phía đầu kia. Những người quan sát này thì ngồi ở trong một căn phòng tối tăm rất nhiều giờ để cho cái đôi mắt của họ trở thành rất nhạy cảm thì họ mới nhìn thấy. Được kể rằng một số những ông nhà khoa học người Pháp mà bình thường ra ông ta không thể nhìn thấy được cái tia N thì đã có thể là nhìn thấy được cái tia này sau khi mà ngồi ở trong cái phòng tối từ 3 cho đến 4 giờ đồng hồ. Ở đây chúng ta nên ghi chú rằng những cái tia N thì là nó được tạo ra bởi cái thể phách, và nó tạo ra những cái làn sóng ở trong cái môi trường khí thái xung quanh chúng ta. Người sinh viên sẽ phải nhớ rằng những cái tia N này thì là do những cái con thú vật nó tỏa ra, và hoa cũng thế, nó bốc ra, và ngay cả những cái kim loại nó cũng tỏa ra. Khi mà dưới cái sự ảnh hưởng của cái chloroform và cái thuốc mê đó thì chúng nó không tỏa ra nữa, nó ngộ thế. Bây giờ những cái này nó tỏa ra cái tia N là thú vật, hoa và các thứ kim loại, nhưng mà bây giờ người ta đổ chloroform lên, thú vật thì đánh thuốc mê nó, hoa thì đổ cái chloroform lên thì không thấy những cái tia đó nữa, và mấy cái xác chết cũng không bao giờ tỏa ra cái đó. Ví dụ mấy con thú vật nằm chết ra thì không bao giờ có, và những cái từ điển đó là những từ điển nó tỏa ra do sinh lực. Chúng ta cũng nhớ rằng những cái thuốc mê như là chloroform thì nó làm đẩy cái thể phách ra khỏi cái thể xác, tức là nó cái thể phách nó bị đẩy ra khỏi thể xác, như thế là cái không còn gì để mà toát ra những cái tia đó nữa. Một cái người mà có khả năng đầy đủ và có thể kiểm soát được của cái thị giác thể phách thì có thể nhìn xuyên qua những cái vật chất như là một cái bức tường chẳng hạn, thì nhìn thấy nó giống như là một cái nhìn thấy mờ ảo, như là xuyên qua một đám sương, và người ta có thể nhìn thấy xuyên qua một cái nắp hộp để mà đọc được một cái bức thư. Và nếu người ta tập dượt thì người ta cũng có thể tìm thấy một người ta có thể đọc được một đoạn thư ở bên trong cái hộp đó. Khi mà cái khả năng đó nó phát triển đầy đủ dưới cái sự điều khiển của cái người mà có khả năng đó thì người ta cũng có thể dùng nó hoặc là không dùng nó, tùy ý mình. Người ta có thể thay cái thị giác của thể phách, giống như là mình có thể thay đổi cái sự tập trung của đôi mắt của mình, tức là mình muốn nhìn gần thì nhìn, muốn nhìn xa thì nhìn, thì cái thị giác thể phách thì mình cũng thay đổi như vậy được. Ăn thua là mình, cái tâm thức của mình chú ý vào đâu. Trái đất thì lúc đó sẽ trở nên trong trẻo đối với người có thị giác thể phách. trong trẻo tới một mức độ nào đó, đương nhiên không phải là trong suốt như thủy tinh. Cho nên là người ta có thể nhìn thấy được xuống rất là sâu. Người ta có thể nhìn thấy được rất là sâu. Giống như là người ta nhìn xuyên qua nước rất là trong trẻo, khá trong trẻo. Những cái con thú vật mà nó đào hang ở dưới mặt đất thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy nó. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái đường của cái mỏ than hay là một cái mỏ kim loại. Nếu mà nó không quá xa ở dưới mặt đất, cái vật liệu trung gian thì nó không có hoàn toàn trong trẻo. Tức là mình nhìn xuyên qua thì mình nhìn thấy nó cũng mờ mờ. Thành ra nếu càng sâu thì càng khó thấy. Cái thể xác của người và của thú vật nói chung là nó trong trẻo và transparent đó. Cho nên rằng là những cái hoạt động của những bộ phận ở bên trong cơ thể thì có thể nhìn thấy được. Và chúng ta cũng có thể biết được bệnh tật, cũng có thể xét được là người đó bị bệnh gì. Tại những hoạt động nó không bất bình thường thì mình nhìn qua thì mình biết người nào bình thường, người nào không bình thường. Cái thị giác của thể phách làm cho chúng ta có thể nhìn thấy được rất nhiều loài, nhất là những cái loài tinh linh thiên nhiên, loại thấp mà chúng nó có cái thể cơ thể làm bằng thể phách. Ở trong cái loại này thì hầu hết là những fairy và vài con gnome. Hầu hết fairy, hầu hết gnome và brownie. Cho nên rằng là nhiều câu chuyện được kể về những cái vùng cao nguyên ở trên Scotland, ở trên Ireland và ở những nơi khác thì người ta kể về mấy cái loại thiên nhiên này, tại vì người ta có cái thị giác là người ta nhìn thấy nó. Có một cái loại mà những cái fairy này, tên nữ này rất là đẹp, mà nó cũng có cái thể xác là bằng thể phách và nó sống ở bên trên mặt đất. Và nó là đi lên cái nấc thang tiến hóa qua những cái cỏ và những cái ngũ cốc, những con kiến và những con ong. Tức là nó sẽ biến thành cỏ, rồi lúa mì, rồi thành kiến, rồi thành ong, rồi thành những cái con tinh linh thiên nhiên rất là nhỏ bé. Sau thời gian này thì những tiên nữ, sau cái thời gian mà nó trở thành tiên nữ làm bằng thể phách thì chúng nó sẽ trở thành cái con salamander hay là cái fire spirit là gọi là gì nhỉ, lửa đó,
thiên tinh.
Tức là nó là một cái tinh thần của lửa đó. Và nó trở thành steam.
À, cái gì thần quả vậy? À, cái gì thần quả, bà quả đó
rồi đó. Salamander. Và nó trở thành steam, hay là air spirit, tức là thần của không khí. Và sau đó thì nó trở thành những vị thiên thần, angel. Cái thể xác của những cái con fairy, những tiên nữ này thì rất nhiều và đủ loại. Và thường thường thì nó trông nó giống loài người, trông giống hình dáng người ta. Nhưng mà nó bé, nó không có to như vậy. Và thường thường nó có một đôi chân tay nhiều khi có lẽ là bự quá so với thân hình. Những cái chất liệu bằng thể xác thì nó mềm dẻo. Và nó có thể được bóp theo cái tư tưởng, nó biến hóa theo cái tư tưởng của mấy cái con tinh linh đó. Và cho nên nó muốn làm gì thì làm, nó muốn biến thành hình ra sao cũng được. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng có những cái hình dạng riêng của chúng nó mà nó thường hay mặc vào. Và nó chẳng có lý do gì để mà lấy những cái hình dáng khác.
Cái này dài quá, lại cũng gần nửa đây.
Ok, rồi bây giờ anh muốn nói thì nói đi.
Nó thảo luận rồi có mình tìm cái kinh nghiệm nào hay là mình khám phá ra coi. Thì anh cho em đi học rồi. Về cái chương tham thai này là chương nó đi sâu vào cái vấn đề kia. Tôi nói là vấn đề vị thái hình đó. Cái vị thái hình ở trong cái bầu mà vị thái cái thể phách cái thể phách của mình á. Thì ở đây chúng tôi xin nhắc lại rõ ràng ha. Bởi vì Đức Ly Tư ngài cũng có thần nhãn như vậy, ngài cũng đã khám phá mình, nhưng mà ở trong cái cơ cũng muốn mà sự tiến hóa quyền bí con người của Đức Sina thì ngài cũng phân biệt rõ lắm. Rõ ràng ở trong cái cõi trần của mình nó có bãi cảnh ha, bãi cảnh rõ ràng có bãi cảnh ha, mà ba cái cảnh thấp tức là cảnh mà nó mà có những cái thứ mà vật chất đặt rồi làm uống hơi đó ha. Cái ba cái chất này á, nó tạo ra thường thường á, những ba cái chất đặc, chất lỏng, chất hơi này từ cắt rồi tới đến ngũ hành, tức là hồi nãy chị dịch đó là nature spray chứ không?
Vâng.
Nó là sinh linh ngũ hành á. Nên bởi vì nó về các loại các sinh linh này nó được cấu tạo bằng cái ba cái chất cái cảnh đa chất đặc ha, chất lỏng và chất hơi ha. Thì các sinh linh nó được cấu tạo bằng ba cái chất đó. Thì vì lý do đó nhận Đức Duyên A ngài cũng có thần nhãn, ngài thấy các loại tinh linh này nên ngài mới nói đó là các là như là các thần mây rồi thần gió thần lửa rồi ha, rồi các gia vị mà tiên nữ mà ở ngoài đồng rồi các loài thần hoa rồi ha. Nghĩa là các mà tinh linh á, thường nó được cấu tạo bằng ba cái chất của ba cảnh thấp á, của cõi trần của mình á, tức là cái cảnh mà chất đặc, cảnh chất lỏng và cái cảnh trời, nó là trên mặt đất.
Anh nói thì chị làm sao lại cấu tạo bằng chất đặc, chất lỏng, chất hơi được?
Là cái tinh linh ngũ hành á,
tức là nó là hồn của những cái chất đặc, chất lỏng, chất hơi chứ nó đâu phải chất đặc, chất lỏng, chất hơi. Nếu nó là mấy chất đó mình đã thấy rồi, đâu cần phải đợi có con mắt thần vừa thể phát.
Không, nhưng nó cái vị thái hình á, thấy cái vị thái hình á, Đức Thiên Lai ngày thấy cái vị thái hình của bà ở ngoài thì mình thấy nó bằng cho cái chất là chất đặc, chất
mình không thấy được.
Nhưng mà Đức Thiên Lai ngày thấy được cái tinh linh,
cái hồn
nghĩa là ở đây thì Đức Thiên Lai ngày nói tinh linh đó, các đó thì nature là tinh linh ngũ hành đó. Giờ chị nói là hồn, nhưng mà Đức Thiên Lai ngày nói tinh linh ngũ hành đó, thì nó được cấu tạo bằng cái này nè đó. Mà còn với con người của mình, cái cảnh thứ tư là cảnh vị thái, cái cảnh vị thái nữa, có cái cảnh vị thái, cảnh thứ tư cảnh vị thái. Cảnh vị thái thì con người của mình nó có cái thể phách, bắt đầu có cái thể phách là cảnh vị thái. Vậy đó thì nghĩa là loài người luôn mình nè, loài cầm thú nè, cây cỏ nè, theo nhận xét ha của Đức Thích Sina, ngài nói rõ là được cấu tạo bằng bốn chất của bốn cái cảnh này, cảnh vị thái, rồi cảnh mà nó là mình chất hơi, cảnh chất lập và cảnh chất đặc, thì ở trong đó loài người là cầm thú, cây cỏ, và mà với con mắt thần nhãn thì Đức Thích Sina ngài thấy nó cái bên ngoài mình nó vậy, nhưng mà bên trong nó như mây gió nước rồi lửa rồi, thì nó có cái tinh linh mà bây giờ thành ra nên người ta dùng cái từ nature spirit, nó là tinh linh ngũ hành, là cái thể thật của bốn các loại đó. Mình chỉ nói rồi cái hồn, nhưng mà về chuyên khoa rồi người ta dùng nó là tên linh ngũ hành, nature là tên linh ngũ hành, thì nó chứa đựng bốn cái chất mà bốn cái cảnh thấp, bốn cái chất mà tạo ra bốn cảnh thấp của cõi trần của mình. Còn cái ba cái cảnh cao á của cõi trần nữa ha, là cảnh suy diễn thái nha, rồi cảnh á nguyên tử, rồi cảnh nguyên tử, thì chính cái ba cảnh này nó tạo theo cái nhận thấy của Đức Sư Na đó, thì ngài nhận thấy đó chính là hồn ma của muôn loài. Ở đây ngài nói hồn ma mà con người chết ở bằng cái địa đó thì nó được cấu tạo bằng chất nguyên tử của cõi trần, nguyên tử của trần nha, rồi chất á nguyên tử, rồi chất siêu nhĩ thái. Đây là cái con mắt thần nhãn của Đức Sư Na, ngài đã khám phá rồi nên vậy đó, ngài đã khám rồi là nói như thế này nè. Về thì thường thường á thì những cái hồn ma này á, ngài nói nó được tạo bằng cái chất nhĩ thái hình bực thấp, cái nhĩ thái hình bực thấp nha. Đó. Thì ở đây chúng tôi góp ý thêm để cho anh chị thấy rõ có thần nhãn rồi thì mình mới nhận định. Nếu mà trường hợp mà anh chị em nào mà tập được á, mà mở cái thị giác thị phách rồi á, thì anh chị em hãy nghiên cứu lại những cái điều của Đức Liên Tư và Đức Sư Na trình bày ở đây có đúng hay không. Nếu mà bởi vì cái thường xương nó thần nhãn có khi nó chưa có thời gọi là tuyệt đối đâu, có khi nó cũng có sự sai lầm nữa, có nó phải đưa nó lắm mắt mà đâu mà thần nhãn, mà cái thần nhãn mà huấn luyện có khi nó yếu hơn cái thần nhãn mà bẩm sinh. Thần nhãn bẩm sinh bởi vì cái tiền kiếp người ta đã được huấn luyện rồi người ta đã tập vợ trước thấy rõ rồi, thì sau này trường hợp mà Đức Thế Sinh Na tiền kiếp ngài đã có được huấn luyện rồi phải không đó. Cái kiếp này cái ngày sanh ra cái ngày thấy tiền cũng như Đức Nam Hóa Thông nhà thấy liền, nhưng mà cái thấy này có khi người ta cũng chưa có chính xác. Nếu mà chính xác là được thì sau này bởi vì trong cái nền khoa học thời đại mới của chúng ta, cái nền mà người ta đang nghiên cứu về cái trường sinh lực á, tức là cái hình thái, cái chất mà nó bao quanh tại đất chúng ta, chính cái điều này nó mới có thể xác định được cái thời nhãn của các bậc tiền bối trong thần học là đúng hay là sai. Anh em còn lại đó chúng tôi góp ý thêm vậy anh. Người nào có ý kiến gì góp ý thêm thần thôi, chị sẽ đọc ra tiếp.
Tôi nghĩ thần nhãn mà thấy được chất trí thái là thần nhãn bậc thấp thôi. Thần nhãn bậc cao là ta thấy được mấy cái cõi cao của cõi xuống giới kìa, mới là cõi thượng giới kìa. Ở cái đoạn trên thì có nói như thế này, có nói rằng là khi mà cái hệ giao cảm đó là sympathetic system mà nó phát triển, mà nó có nhiều cái chất trí thái rất là đậm đặc ở trong đó. Hình như là tôi nghĩ nhớ không lầm thì cái đó là cái não bộ bên trái của người con người đó. Nếu mà nó phát triển mà nó có nhiều chất trí thái ở trong đó thì là người ta mơ hồ cảm giác được những cái rung động mà nó thuộc loại ô trọc của cõi xung giới. Tại vì cái cõi xung giới nó rung động rất là nhanh, nhưng mà những cái rung động thuộc loại thấp đó, thì nó sẽ tác dụng lên cái chất trí thái. Và như thế mà cái đầu mình có quá nhiều chất lý thái thì mình sẽ chịu ảnh hưởng của mấy cái rung động của cái cõi trung giới mà loại thấp. Thành ra do đó mình mơ hồ mình có chút xíu được thần nhãn. Ở phần trên là nói như vậy. Bây giờ đọc tiếp cái đoạn sau. Khi mà một cái tinh linh thiên nhiên, một cái tên nữ này mà muốn có một cái hình dạng khác hơn là cái hình dạng bình thường của người đó, của cái tên nữ đó, thì phải hắn ta phải giữ ở trong cái trí của hắn ta một cái hình dạng và tập trung ở trong cái hình dạng đó, thì anh ta sẽ biến hóa thành cái hình đó. Nhưng mà nếu mà ý nghĩ thì chuyển khác thì lập tức là hắn ta lại trở lại cái hình thể lúc ban đầu, hình thể tự nhiên của hắn. Những cái chất liệu thể phách thì nó không có tuân lệnh của cái khả năng của tư tưởng, tại vì giống như là nó không có tuân lệnh như là cái trường hợp của những cái chất liệu của cõi của thể vía, tại vì có tư tưởng với thể vía nó gần với nhau hơn, nó rung động gần nhau hơn, còn cái thể phách thì nó rung động rất là nặng nề. Cho nên chúng ta nói rằng những cái chất liệu của thể trí thì nó thay đổi theo với tư tưởng. Và những cái chất liệu của cái thể phách thì nó sau khi mà một cái người mà Astral Matter Tức là những cái chất liệu của thể trí thì nó thay đổi. Nó thay đổi cùng với tư tưởng, nó làm thay đổi những cái chất liệu của thể phách. Ngay sau khi mà cái người quan sát có thể nhận thấy được có sự gì khác nhau. Nhưng mà đối với những cái chất liệu của thể phách thì người ta có thể theo dõi được cái sự biến đổi từ từ, từ từ một cách dễ dàng đó, từ vì cái thể vía nó thay đổi nhanh quá, nó thay đổi theo cùng với cái tư tưởng, nhưng mà cái thể phách nó thay đổi chậm chạp. Thành ra cái người nào mà có khả năng nhìn thì có thể nhìn thấy những cái sự thay đổi từ từ, biến thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng kia theo cái tư tưởng, theo cái hình tư tưởng. Và một cái con sphinx là hình như là loại chim gì đó của cái cõi trung giới thì nó thay đổi, nó biến rất là nhanh từ hình dạng này sang hình dạng khác. Tuy nhiên một cái tiên nữ của cái thể cõi có sách ấy, của cái thể sách ấy, thì là nó cũng phồng lên và xẹp đi nhanh đấy, nhưng mà không có ngay lập tức như cái trường hợp của cái cõi trung giới. Cũng có những cái giới hạn, mặc dù những cái giới hạn lớn mà ở trong đó mà một tiên nữ có thể thay đổi được cái hình dạng của anh ta, của cô ta, của hắn ta. Một cái tiên nữ có thể bình thường là chiều dài 12 in, tức là 12 chia cho 4 là 30 phân đó. Chiều dài bình thường là 30 phân thì có thể làm bự lên thành ra 6 feet, cao lên thành 6 feet là thành một người cao đó. Từ người bình thường chỉ 5 feet mấy thôi, nhưng mà sẽ phải cố gắng hết sức. Thì nếu mà muốn giữ được cái hình dạng đó thì phải cố gắng hết sức thì mới giữ được cho vài phút mà thôi. Tiên nữ thành ra tiên nữ bình thường thì chỉ 30 phân thôi, nhưng mà nếu muốn phình bự ra để tạo chú ý, để mà gây ấn tượng lên người khác ta, thì phải cố gắng hết sức thì mới giữ lâu được vài phút. Một trong những cái suối của những cái sự tiến hóa của đời sống là sau khi dòng, nhưng không phải suối, thì nó một cái dòng tiến hóa. Sau khi rời bỏ cái kim thạch mà người ta trở thành thảo mộc rồi. Có những cái thể phách mà ở đó có thể nằm, có thể ẩn chứa ở dưới lòng đất, sống ngay ở bên trong những tảng đá. Mà ở trong những tảng đá thì chẳng nhìn cái gì cả, mà cũng không nhúc nhích được gì cả. Đó là ở trong những tảng đá mình cũng có thể phách mà. Thì cuối cùng thì mặc dù họ vẫn ở trong cái thể tảng đá đó, họ sống gần mặt đất hơn một chút, và những cái loại tiến hóa cao hơn thì đôi khi có thể tách được ra khỏi tảng đá một chút xíu trong một thời gian ngắn. Những cái gọi là gnome, GNOMES, gnome này thì là cái loại này là loại thổ thần đó. Đôi khi người ta nhìn thấy, và thường thường thì người ta nghe thấy được nhiều hơn chứ không có nhìn thấy. Thì ở trong người ta nghe thấy được ở trong những cái hang hốc hay là ở trong những cái mỏ, thì đôi khi người ta thấy được bằng cách là những cái thổ thần này biến thành ra, tại vì nó sẽ kéo vào người nó một cái màng, tấm màng của những cái chất liệu của cõi phàm trần, và như thế thì người ta mới trông thấy được. Và như thế thì những người khán giả đó thì giống như là có được trong giây lát một cái những cái nhìn về cái những cái thể phách. Mà thực ra là những cái thổ thần ấy nó mang mấy cái vật chất, nó làm một cái màn, thì ra mình nhìn thấy mình tưởng là tưởng là mình có thần nhãn. chúng nó có thể được nhìn thấy nhiều hơn, nhưng mà thực ra chúng nó không thích đến gần loài người. Cho nên chúng ta thì chia sẻ quả đất với chúng nó, với cái loại thấp nhất của những cái tinh linh thiên nhiên. Nó không thích đến gần mọi người, thành ra mình không nhìn thấy chúng nó, chứ nếu chúng nó muốn thì chúng nó có thể xuất hiện nhiều. Có một vài cái loại tinh linh thiên nhiên làm bằng thể phách thuộc loại thấp thì nó không có nhìn nó xấu xí, nó không có đẹp đẽ gì cả. Chúng nó không có hình dạng gì cả, trông giống như một cái đống, mà một cái giống như là một cái mồm há ra đỏ chót, và nó sống ở trong nó sống bằng những cái những cái chỗ mà người ta giết thịt rồi thì là chảy máu ra, nó thì là mấy cái con nên nó đến nó hít những cái hơi của cái máu và thịt bị thối rữa. Thì chắc là nhiều khi mấy con thú nó ăn thịt lẫn nhau rồi nó đổ máu ra, thì mấy cái con tinh linh này nó đến và nó hít hơi, và nó hít hơi những cái mùi thịt thối. Và có nhiều con thì trông nó giống như là mấy cái con mà mấy con cua con tôm đó, mà trông nó cũng đỏ đỏ nâu, và nó đi bay qua bay lại ở trên mấy cái nhà mà nó mấy cái nhà mà yêu yêu xem là cái gì không biết, mấy căn nhà không được tốt đẹp, chắc là rượu chè hay gì đây. Và có những cái con thì trông nó giống như là mấy cái loài bạch tuộc rất là hoang dã, trông giống như con quỷ, thì nó đi nó bay qua bay lại ở những cái nơi mà mấy cái người uống rượu, họ uống rượu cả đám với nhau, cho nên mấy con nó bay tới để nó ngửi mùi rượu. Những cái con đó mà nó được người ta nhận như là những cái loài mà được nhận như là những vị thần của mấy cái bộ lạc, thì người ta đã nhiều khi người ta phải giết thú để mà tế thần, cho nên là người ta đốt những cái con dê tế thần. Thì những cái loại thần đó là những cái loại thần rất là thấp kém, và chúng nó có cái thể phách. Tại vì chỉ với cái thể phách thì người ta có thể ngửi được những cái mùi của những cái thịt bị đốt cháy, và có thể là dùng cái đó để làm, để nuôi nấng những cái thể phách, và để mà thấy thích thú ở trong những cái mùi thịt đốt như vậy. Có nhiều câu chuyện kể rằng những cái mùi của những thứ thuốc mà người ta trà lên người, khi mà người ta trà lên mắt ấy, thì là có thể giúp đỡ một người có thể nhìn thấy được tiên. Thì rồi cái những cái chuyện này nó cũng có vẻ có lý, nó cũng có một phần nào sự thật. Không có một cái thứ gì có thể bôi lên mắt để có thể mở được cái thần nhãn để nhìn được cõi trung giới, nhưng mà nhìn được cái cõi thể phách thôi. Nhưng mà nếu mà mình bôi lên toàn thể cơ thể thì cũng có thể là giúp đỡ mình, có thể là xuất vía. Nếu mình bôi một vài thứ thuốc lên cả người thì có thể giúp đỡ mình xuất vía một cách tỉnh táo. Nhưng mà nếu mình bôi lên mắt thôi thì mình có thể nhìn thấy những cái cõi của cái thể phách thôi. Cái thị giác của thể phách thì nó có thể làm cho chúng ta nhìn được thể phách của người khác. Những cái thể phách này thì được nhìn thấy bay ở trên những nấm mồ, và có những cái là những cái cuộc cầu hồn gì đó, thì mình thấy được những cái chất liệu của thể phách này nhìn thấy đi ra từ cái phía bên trái của cái người đồng, và người ta có thể nhìn thấy được có những cái sinh vật mà nó có thể dùng cái đó, nó có thể dùng cái thể phách đó để mà quay trở lại để mà tiếp xúc với loài người và bắt đầu nói chuyện qua lại với loài người. Cái thị giác của thể phách thì có thể làm cho chúng ta thấy được những màu hoàn toàn mới. Nó rất khác nhau, rất khác nhau. Và chúng ta khác hơn là những cái màu mà chúng ta đã thấy. Do đó không thể nào mô tả bằng lời được. Trong vài trường hợp, những cái màu khác này nó phối hợp với những cái màu mà chúng ta đã biết. Cho nên rằng đôi khi mình nhìn hai cái màu nó giống hệt nhau, mắt thường mình nhìn giống hệt nhau, nhưng mà đến lúc mà mình có cái mắt của cái thể phách thì mình nhìn thấy hai cái miếng gỗ đó chẳng hạn, hai miếng gỗ nó lại nhìn nó lại khác hẳn nhau, tại vì nó có thêm cái màu sắc của cái cõi phách nữa. Đối với một cái người hóa học, nhà khoa học hóa học, thì có một thế giới mới mẻ đang ở dưới cái sự quan sát của ông ta. Nếu mà ông ta và ông ta có thể ông ta có thể quan sát những cái chất dĩ thái này, giống như bây giờ chúng ta đang quan sát những cái chất lỏng và chất hơi thuộc về những cái mà thuộc về cái gọi là kim thạch đó, thì có rất nhiều những cái chất liệu của thể phách, có rất nhiều những cái chất dĩ thái mà chúng ta không biết, tức là khoa học gia bây giờ, khoa học gia người Âu Châu là chưa biết. Ngay cả những cái thể của con người ở trong cái cuộc tuần hoàn thứ nhất thì được tạo ra bởi những chất dĩ thái mà thôi, và nó hơi giống như là những cái đám mây mà nó không có hình dạng rõ rệt và nó bay lơ lửng ở trong cái không trung. Đó là cái những cái con người ở cái cuộc tuần hoàn thứ nhất. Những cái con mắt của thể phách thì sẽ cho chúng ta biết cái vùng xung quanh chúng ta đứng là nó có tốt đẹp, nó có giúp cho sức khỏe chúng ta hay không. Và chúng ta có thể nhìn thấy những cái sinh vật mà gây bệnh và những chất dơ bẩn khác ở xung quanh chúng ta. Cái điều tốt của cái chuyện mà đi du lịch các nơi thì nó mang đến nhờ mình tiếp xúc được với những cái chất dĩ thái của những cái vùng khác nhau ở trên trái đất, tức là những nơi như là ở biển, núi, rừng rậm hay là thác nước. Mỗi một nơi thì nó có một cái loại cuộc sống khác nhau, có những cái chất trung giới, những chất liệu thể vía và thể phách cũng khác nhau. Và cũng như những cái chất mà chờ những cái mà chúng ta nhìn thấy, cho nên rằng nó có những cái tác dụng ấn tượng lên chúng ta và những ảnh hưởng gây lên trên cơ thể chúng ta nó rất là khác. Cho nên có rất nhiều những cái thành viên mà chúng ta không nhìn thấy được thì đã đưa ra nhiều sinh khí cho chúng ta dùng. Và những cái sóng mà chúng nó toát ra thì nó làm cho đánh thức những cái thành phần của cái thể phách của chúng ta. Và ngay cả những cái thể vía và thể trí nữa. Và những cái tác dụng đó thì nó cũng giống như là chúng ta tập thể dục mà chúng ta bình thường chúng ta không chịu làm. Đôi khi nó làm cho chúng ta mệt, nhưng mà thường thường thì là nó làm cho chúng ta khỏe mạnh hơn và tốt đẹp hơn nói chung. Cho nên những cái chuyện vui vẻ đó như là chèo thuyền chẳng hạn hay là bơi lội, nhất là ở trong biển, thì nó rất là có giá trị cho những cái lý do vừa kể ra. Có một cái phần nào về sự thật ở trong cái truyền thống của chúng ta để làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn khi mà chúng ta ngủ ở dưới gốc một cái cây thông với cái đầu hướng về phía bắc. Tại vì những cái luồng điện từ nó chạy ở trên mặt đất thì nó sẽ tác dụng lên cơ thể chúng ta một cách nhẹ nhàng, và nó giống như là nó chải chải giống như chải tóc á, nó chải lại tất cả những cái gì mà bị rối loạn trong cơ thể của chúng ta, nó ở trong cái cơ thể và thể phách và thể vía của chúng ta, và như thế nó làm cho chúng ta nghỉ ngơi và yên tĩnh. À, nhất là những cái sự phóng xạ của những cái cây thông thì nó làm cho mình nhạy cảm đối với những cái luồng điện từ, trường điện từ, và như thế cái cây thông luôn luôn ném ra một tia những cái sinh lực, mà cái điều kiện của nó là những cái điều kiện nó rất là dễ dàng cho con người có thể hít được, có thể hút được những cái sinh lực đó. Cây thông là tốt nhất. Có một loại mà người ta gọi là cái thủy triều của cái chất của cái điện từ, những cái thủy triều lên, những cái nó đi ra và nó bay trở lại của những cái sinh lực, của những cái năng lực điện từ, năng lực từ điện giữa mặt trời và trái đất, và cái góc độ mà nó quay, điểm quay thì nó là giữa trưa và giữa ban đêm, nửa đêm. Cái những cái dòng chảy của những cái chất dĩ thái thì nó luôn luôn nó quét lên qua trên mặt đất từ cái bắc cực xuống đến nam cực, và nó có một cái khối lượng mà nó rất mạnh mẽ, nó rất mạnh mẽ giống như là một cái thủy triều dâng lên. Và chúng ta có những cái phương tiện để mà cái năng lực mạnh mẽ này có thể dùng được một cách an toàn. Mặc dù nếu chúng ta không khôn khéo thì nó cũng nguy hiểm. Đôi khi chúng ta có thể dùng được những cái lực mạnh mẽ của cái áp suất của chất dĩ thái. Thêm vào đó, nếu chúng ta thay đổi những cái chất liệu nó từ thô kệch cho đến tinh vi của cái năng lực ẩn tàng chứa đầy mà nó đang nằm ngủ, mà chúng ta có thể đánh thức nó dậy và chúng ta dùng được, thì chúng ta có thể có được cái gọi là có cái năng lực của gọi là nhiệt lắm, có cái nhiệt lực, và nó có thể tỏa ra bằng cách chúng ta thay đổi những cái điều kiện của những vật chất. Chúng ta có thể làm ngược lại được những cái điều bên trên để chúng ta thay đổi vật chất từ thể phách thành ra thể thành ra vật chất. Và như thế chúng ta làm xuất hiện được một cái chuyện giống như ma hiện hình. Cái khả năng này đôi khi được dùng trong trường hợp đặc biệt khi một người khi một người đang ở trong cái thể vía của anh ta, đó là những người cứu trợ vô hình, khi cái người này cần phải hoạt động ở trong một cái cõi trần thì anh ta phải có rất là nhiều năng lực để mà có thể giữ được sự tập trung, và như thế thì anh ta không được mất chú ý chỉ nửa giây thôi, nếu không thì cái vật chất là anh ta đã hiện hình ra nó lập tức nó bay trở lại như cũ, là biến mất luôn. Cái lý do tại sao một cái món đồ sau khi đã bị tán ra thành ra chất liệu dĩ thái có thể trở lại biến lại thành ra cái chất liệu đầu tiên là cái cái tinh tinh hoa của gọi là elemental essence đó, là cái tinh hoa của nó được giữ ở trong cùng một cái dạng, một cái dáng, và như thế thì một cái lực của ý chí lực của ý chí đã bị mất đi một cái đó, thì là tự nhiên cái khuôn đó nó bị mất đi luôn, và như thế thì nó sẽ tan ra. Cho nên nếu nhưng mà nếu mà một cái vật chất mà bị biến thành ra không khí bằng ngọn lửa, tức là mình đốt cháy thì nó biến thành ra chất liệu thể khí, thì cái tinh hoa chất của nó đó sẽ bảo cho cái món đồ đó rằng là phải tan rã đi, tại vì không phải rằng là cái tinh hoa chất thì nó bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa, nhưng mà bởi vì cái thể xác tạm thời của nó đã bị tiêu diệt, tức là bị đốt cháy rồi. Trong lúc nó đang là solid, ví dụ mình đốt cháy một cái củi chẳng hạn đó, thì cái tinh hoa chất nó bảo cho cái vật rằng là bây giờ là phải biến thôi, thì không bao giờ hiện trở lại thành cái củi được nữa, một khi đã bị đốt cháy thành ra khói rồi. Và như thế cái tinh hoa chất này nó sẽ được đổ trở lại vào trong một cái hồ chứa của những cái tinh hoa chất đó. Giống như là những cái tinh thần của con người khi sau khi chết rồi thì mình cũng bay đi đến những cái vùng như vậy. Mặc dù là mình không bị ảnh hưởng cái tinh thần của con người chẳng hạn, không bị ảnh hưởng bởi lạnh và nóng, nhưng mà khi mà đã bị mang ra khỏi cái thể xác rồi và cái thể xác đã bị đốt cháy rồi thì cái tinh thần nó không thể nào tạo được cái thể xác như cũ. Những cái phương tiện chúng ta dùng phải dùng những cái phương tiện để mà có thể biến một vật chất thành ra chất khí thái và mang cái chất khí thái này từ nơi này đến nơi kia, và ngay cả mang nó đi xuyên qua bức tường chẳng hạn bằng một cái dòng của cái cơ thể vía rất là nhanh chóng, thì mình thổi giống như thổi nó đi, rồi sau đó thì mình sẽ bỏ cái lực làm tan rã đi, thì lập tức cái chất chất đó nó bắt đầu trở lại thành thành ra cái vật chất cũ. Ví dụ như là một cái bức thư chẳng hạn, một cái bức thư mình làm nó rã là thành chất khí thái, xong rồi dùng một cái làn gió của cõi trung giới để đẩy nó đến đưa cho một cái người khác, xong rồi cái lực mà làm tan rã nó không còn nữa, là lập tức cái bức thư nó hoàn lại cái hình dáng cũ. Khi một người trở thành nhạy cảm đối với chất khí thái thì cộng thêm với lại cái mắt nhìn của anh ta, đôi khi ngoài con mắt của anh ta còn những cảm giác khác anh ta cũng có thêm. Đó, anh ta nhờ cái chất khí thái này anh ta đã có được, ngoài con mắt ra còn có tai nghe mũi ngửi đủ thứ hết trơn. Cho nên rằng là mấy cái nhà tiên triết, mấy cái nhà mà tử vi xem tinh gia đó thì mấy mới có thể nói rằng là cái vùng nào ở trên trái đất, cái vùng nào thì làm cho mình ngồi thiền có thể là dễ dàng hơn là cái vùng khác. Thành ra người ta mới bảo mình đi đến, ví dụ đến đỉnh núi nào đó ngồi thiền tốt hơn chẳng hạn. Cho nên rằng là không biết tại sao lại như vậy. Thì nếu mà người ta đốt nhang lên chẳng hạn thì người ta nói rằng là cái nhang đó nó sẽ tác dụng lên cái thể phách, thì nó giống như là màu sắc tác dụng lên cái thể vía, và như thế thì mình có thể dùng cái nhang để làm cho những cái vận củ của người ta trở thành nó hòa hợp với nhau. Và cũng một vài mùi thơm cũng có thể tác dụng lên một phần nào của đầu óc con người. Cho nên là ví dụ như mình ngửi thấy cái mùi thơm thì tự nhiên mình thấy happy, vui vẻ hơn, mà mình ngửi thấy mùi hôi thì mình khó chịu, thì chuyện nó đương nhiên. Cái tác dụng của cái thị giác thể phách thì nó khác nhau với lại cái thần nhãn của thể vía. trong cái trường hợp mà thần nhãn của thể vía thì chúng ta thấy nhiều cái rất lạ nó xảy ra, nó hiện ra, và người ta tưởng tượng rằng nó giống như là một cái gọi là chiều đo thứ tư. Với cái con mắt như vậy thì một cái hình hộp nhìn thấy giống như là cái hình như nó bị bẹp xuống, và chúng ta nhìn thấy mặt nào cũng giống hệt như nhau, và chúng ta lại nhìn thấy cả những cái hạt phân tử nguyên tử của cái hộp đó bên trong của nó, chúng ta nhìn thấy nó cũng giống như là mỏng dính. Nhưng mà đối với cái con mắt của thể phách thì chúng ta chỉ nhìn xuyên qua được mọi vật mà thôi, cho nên là chúng ta vẫn thấy là nó gầy. Cho nên là nếu mà độ dày mỏng của vật chất đó thì là nó có ảnh hưởng rất lớn với cái con mắt của mình. Nhưng mà đối với cái con mắt của thể vía thì nó dày mỏng, nó chẳng ăn nhầm gì hết, nó không có một ảnh hưởng tí nào. Cái chữ nhìn xuyên qua thì được dùng bởi ông Vedute Stet khi mà ông ấy nói về cái con mắt mà nhìn bốn chiều. Đó là một cái mà rất là mô tả rất đúng, nhưng mà chỉ đúng đối với cái con mắt của thể phách mà thôi. Đó là nhìn xuyên qua, thì nhìn xuyên qua là con mắt thể phách. Con mắt của thể phách thì có thể dùng để nhìn giống như kính hiển vi, tức là làm cho nó bự ra. Cái cách làm là chúng ta mang những cái cảm giác từ cái vật chất của thể phách vào cái nhà, vào cái retina, tức là giác mạc, và nó vào thẳng trong cái con vào cái bộ óc của thể phách, chứ không phải óc thể phách. Cái sự chú trọng thì nó tập trung vào một hoặc là vài những cái hạt của thể phách, và như thế thì nó có thể nhìn thấy nó cầm cái độ lớn của nó tương tự như là mình dùng khi mà mình ai nói vậy? Thì chúng ta có thể thấy cái độ lớn của nó tương tự như là cái organ, là cái bộ phận dùng để mà nhìn thấy rất những cái vật nhỏ rất nhỏ. Chúng ta tập trung vào như vậy thì giống như chúng ta có một cái kính hiển vi đó, tự nhiên nhìn thấy những vật rất là nhỏ. Một cái cách tương tự, mặc dù chúng ta có thể đòi hỏi một cái sự phát triển cao hơn, là chúng ta dùng một cái ống mà cái ống nó có thể quẹo qua quẹo lại được, tức là nó mềm mại, bằng cái vật liệu của cái thể phách. Từ trung tâm của giữa hai chân mày của chúng ta, tức là từ cái luân xa đó đi ra tới có một cái nguyên tử ở cái đầu này, dùng cái đó giống như là một cái kính hiển vi. Cái nguyên tử này thì nó phải có cả 7 cái vòng xoắn hoàn hảo, đã phát triển hoàn hảo. Cái nguyên tử này nó sẽ bành trướng ra và nó sẽ thu gọn lại. Làm ơn tắt cái micro đi, ai vậy? Hello, ai vậy? Mày chỗ nhà ai không? Nhà anh hai hơi ồn ào. Tức là nếu mà người ta tài giỏi hơn, bây giờ còn một đoạn ngắn thôi, dịch nốt cho rồi. Thì người ta dùng một cái ống làm bằng chất sĩ thái, và nó xuất phát từ cái điểm giữa hai chân mày, và nó một cái đầu á, là nó có một cái đầu này, nó dùng giống như là một cái kính hiển vi, thì nó có một cái nguyên tử, mà nó nguyên tử này nó có cả bảy cái hướng xoắn đó, nó hoàn toàn phát triển. Thì cái nguyên tử này nó có thể bành trướng hoặc là nó làm nhỏ lại, nó thu gọn lại tùy ý mình. Cái khả năng này thì nó tùy thuộc vào cái causal body của mình, tức là cái nhân thể của mình. Và cho nên rằng khi một cái nguyên tử của thể nguyên tử chất tí thái tạo ra làm thành một cái thấu kính và một cái hệ thống, và như thế thì có một cái hệ thống mà nó phản chiếu thì nó sẽ được xuất hiện. Nếu mà mình có cái khả năng mạnh hơn thì cái người này có thể tập trung cái tâm thức của anh ta vào trong cái thấu kính này và sẽ đưa cái thấu kính này nó đến những nơi khác nhau. Cái khả năng đó nếu mà bằng một cách sắp xếp khác thì có thể dùng cho cái làm giảm đi, như thế là có thể nhìn thấy được một cái vật gì quá lớn, ví dụ như là mấy cái hành tinh chẳng hạn, thì bây giờ mình làm nó nhỏ lại mình mới nhìn thấy, chứ nó bự quá sao nhìn thấy được nữa. Thì mình có thể làm được cái khả năng đó. Cái khả năng này đó thì được dùng bằng cái nội hiệu, được biểu hiệu. Cái khả năng này sẽ được biểu hiện bằng một cái con rắn nhỏ được ném ra từ giữa hai chân mày ở trong cái mũ, ném ra, ném từ giữa hai chân mày, không phải giữa hai chân mày mà là từ giữa trán ở trong cái khăn ở trên bịch đầu của ông vua Pharaoh của Egypt. Đâu thử coi có cái hình nào mà có cái con rắn nó nhảy ra từ trán của ông vua Pharaoh không, của Ai Cập không? Rất nhiều cái người mà có khả năng thần nhãn, những người đã chết thì họ vào, họ nhập vào những người ở trong những cái buổi cầu hồn, và những người đã chết này đã giúp đỡ cho mấy người kia đọc được những cái đoạn từ trong một cuốn sách đóng kín, cuốn sách mà nó đẩy lại. Thì những cái khả năng thần nhãn này nó thuộc về cái loại chất tí thái, chứ nó không phải chất chất thể vía, đây là chất của thể phách. Một trong những cái sự khác nhau, một trong nhiều loại của cái telepathy, tức là thần giao cách cảm, là nó là bằng làm bằng chất tí thái, và nó có thể có dưới hai hình thức. Cái hình thức thứ nhất là một cái hình dạng bằng chất tí thái được tạo ra và được thấy bởi một cái người có thần thông thần nhãn. Và cái loại thứ nhì là những cái làn sóng của chất tí thái được tạo ra bởi một cái hình, và nó phóng ra và nó tác dụng lên một cái bộ óc vĩ thái khác. Và như thế là trong cái bộ óc vĩ thái của người kia sẽ có được một cái hình dạng y hệt như vậy. Tức là một hai trường hợp, một trường hợp là cái người này là họ có cái khả năng thần thông, họ nhìn thấy một cái hình của chất vĩ thái, nhưng mà cái trường hợp thứ nhì là chính cái hình nó tạo ra và nó đập vào óc của một cái bộ óc vĩ thái khác và người ta nhìn thấy cái đó. Một cái trước nó là chủ động, cái này là thụ động. Cái bộ phận ở trong óc để chuyển di tư tưởng, trong cả hai trường hợp là đưa ra và nhận vào cái tư tưởng, thì nó chính là cái hạch tùng quả, tuyến tùng quả. Nếu mà một người nghĩ một cách một cách intently, tức là cố tình nghĩ đến một cái điều gì đó, thì nó sẽ tạo ra những cái làn sóng, mà làn sóng nó đi ở trong cái chất dĩ thái và nó bắt đầu nó thấm vào cái tuyến tùng quả, và nó sẽ tạo ra một cái dòng điện từ, và như thế thì nó sẽ người ta cảm thấy một cái sự rung động, và nó cảm thấy có cái gì bò bò ở trong cái óc của người ta, cái chỗ tuyến tùng này. Thì cái cảm giác đó nó cho thấy rằng cái tư tưởng đã được rõ ràng và đủ mạnh để có thể đưa đi nơi khác, tức là được transmission, tức là được phóng ra đó, tức là giống như là nó phát ra đó, giống như phát sóng đó. Nhưng mà đối với nhiều người thì cái tuyến tùng quả này nó chưa có phát triển, cho nên rằng là nó hãy còn trong tình trạng đang tiến hóa. Có những học sinh huyền học biết được rằng là có những ít ánh sáng, tia sáng có thể được làm công, và nó có thể đi vòng xung quanh món đồ, và nó lại quay trở lại, nó để lại đi thẳng lại như trước sau khi nó đi qua cái món đồ đó. Cái điều này thì làm cho những cái món đồ mà nó hình tròn, và cái tia sáng thì nó rõ ràng là nó bị uốn cong xung quanh cái món đồ đó. Người bình thường có thể thấy điều đó. Cho nên là những cái hiện tượng này thì nó cái hiện tượng này nó tạo ra bởi một cái mãnh lực nào đó đã cố tình làm cho những cái chất liệu của cái thể phách bị biến đổi, và khi nó làm trung gian cho cái sự chuyển di ánh sáng. Tức là cái chuyện mà mình làm cho ánh sáng nó chạy vòng xung quanh, nghĩa là mình phải cố tình mình làm thì ánh sáng nó mới đi vòng xung quanh như vậy, nó đi vòng xung quanh một món đồ rồi nó tiếp tục nó đi tiếp, chứ nó không bị cái món đồ cản lại. Thì cái đó là có một cái sự tác dụng lên nó bởi một cái người nào đó. Ok, tới đây là hết cái đoạn này rồi. Trời ơi, bữa nay học mệt nghỉ.
Đoạn này cũng dài quá trời ha. Bây giờ để tôi xin tổng kết sơ sơ để nhắc nhở những cái điểm mà có thể nói rằng nó có thể giúp ích trên toàn diện.
Mời anh.
Thì anh cho em biết rằng ở cái chương 22 này chính là cũng có nhiều kinh nghiệm hơn ngày nó. Nó nói cái vấn đề quan năng, cái kinh tư thì nó là cái quan năng, khả năng hình như capacity. Cái quan năng mà của chất dĩ thái, chứ nếu mà nó thể phát xong thì có khi nó cũng chưa đủ. Cái chất dĩ thái, bởi chất dĩ thái nó bao trùm trái đất mình mà. Cái quan năng của chất dĩ thái, bởi vì cái nói đến quan năng, cái chất dĩ thái thì nó tràn ngập ở trên, nó bao bọc cái trái đất của mình, thành ra nó có vô số những thái hình, xong rồi đất đá nè, cây cỏ nè, cầm thú, có người, đều có chất dời được tạo bằng chất dĩ thái, nên thành ra các loài đều có cái quan năng của nó, gọi là cái kinh tư chứ không phải cái khả năng thì có thể nó yếu hơn. Cái quan năng mà bằng cách dĩ thái, từ cái quan năng này nên nó thành ra nên nó mới lần á, khi mà một người mà đã khám phá cái nghiên cứu sinh quyền lý học rồi, mà có thực tập rồi, có học hỏi rồi, mà có thực tập được ha, thì lần cái người này có thể dùng những cái quan năng dĩ thái này tạo ra những quyền năng đó. Lúc bây giờ cái quyền năng là điều khiển được cái chất dĩ thái, cái gọi là etheric power, là cái quyền năng mà của chất dĩ thái. Từ người ta hiểu được cái ở trong ngôn loài giải nhật đều có được cấu tạo bằng chất dĩ thái, thì vì lý do đó nên nó thành ra đấy, cái chữ quan năng nó tổng hợp hơn. À, đó, thành ra một người mà biết sử dụng được những cái quan năng của cái thái đầu thì người này lần lần sẽ thực tập tạo ra được cái quyền năng, cái quyền năng thực sự nó là cái quyền năng thể thất. Cái quyền năng thể thất thì nó liên hệ đến cái ngũ quan của con người, năm giác quan của chúng ta, nhất là cái thị giác là thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, năm cái này nó liên hệ đến cái cơ quan này, cái gì thấy ghê lắm. Do đó hả, mà cái người nào mà nhờ cái tu tập được thanh lọc, được tinh luyện cái thể xác của mình được mà nghe là lần lần nó có cái tần số rung động nó nhẹ lần lần nó giống như cái tần số rung động của cái chị thái hay của cái thể xác của cái lát nha, thì người này lần lần phải, nếu mà có cái khả năng mà tu thiền định nhiều ha, thiền định nhiều rồi lần lần họ có thể nghe tạo ra cái quyền năng có thể phát, cái quyền năng thể phát, từ cái quyền năng thể phát này nó sẽ nghe là có thể là nếu là cái quyền năng mà cái thể phát của cái thị giác, tức là cái thị giác của thể phát nó có cái quyền năng. Khi mà một người mà thực tập nhiều, bởi vì thành ra hồi xưa nhất là những cái bộ tập mà còn ở trong rừng, những người phía sau các thầy mo, hoặc là bên anh thầy Đức Ly Tư cũng có kể là những cái thầy mo ở bên phía châu, hoặc là những vị mà phù thủy rồi ở bên Mỹ Châu, những người da đỏ đó, họ biết sử dụng được cái quan năng của cái thị thái. Vì lý do đó mà lần lần họ khai mở được cái thị giác của thể phách, rồi cái thị giác của thể giác đó, là thì cái những cái quyền năng này đó là để họ biết. Thời xưa thì cái nền y học mà y khoa mà hiện đại chưa tiến bộ, thì họ dùng cái y học thẩm mỹ, họ thường dùng cái khoa mà chưa bằng. Sau này ta gọi là spiritual healing, nó điều khiển về tâm linh, là sẽ sử dụng cái quan năng này, cái quan năng cách vị thái nhiều lắm, giờ là điều khiển tâm linh. Một người mà biết sử dụng được cái quan năng của cái vị thái rồi tạo nè, thực tập mở được cái quyền năng của cái thị giác của thầy pháp. Nghĩa là cái người này nghĩa là có thể thiền định rồi lần lần cái họ khai mở được cái linh ta đến đầu, kích động được cái hạt kiến tùng ha, kích động được cái hạt kiến tùng, thì người này có thể có những cái quyền năng về thị giác thể phát, và cái quyền năng tính giác của thể phát nữa, nghĩa là họ có thể thấy được các dâm linh đó. Trường hợp như sau này các nhà ngoại cảm rồi được nghe được những tiếng nói của các dâm linh xung quanh đó. Đó là cái đề mục hôm nay nó để nhắc nhở chúng ta thấy rằng cái bầu trái đất của chúng ta nó được bao bọc bằng cái chữ thái này, là cái thể phách của trái đất của chúng ta đây, và muôn loài vạn vật trên trái đất chúng mình có điều mà chúng tôi thường nói, nó là cái khuôn để bảo vệ cái thể xác hữu hình của muôn loài vạn vật, nghĩa là trong đất đá nó cũng có cái khuôn thể phách. Rồi cây cỏ nó cũng có khuôn thể pháp, động vật rồi dạng vật về con người chúng ta có khuôn thể pháp, mà chính cái khuôn thể pháp này á là một có thể nói rằng sau này cái nền khoa học mà cái khoa học mà nguyên lý nha, có thể người ta sẽ sử dụng cái môn này nên lần lần người ta tiến từ cái nền y học thông thường, họ sẽ tiến qua cái nền y học thần bí. Và có khi cái thể xác bệnh, nhưng mà họ có khi mà chữa không hết, thì họ sẽ sử dụng cái phương pháp mà điều trị về tâm linh, nghĩa là sử dụng những cái quyền năng của thể pháp, rồi qua cái thôn niên thuật đó, cái thôn niên thuật này nó cũng liên hệ đến cái quyền năng của thể pháp cơ thể biết mình. Đây cho chúng tôi góp ý thì mình để nhắc nhở các bạn trẻ sau này hãy nghiên cứu kỹ vấn đề cái bầu vĩ thái xung quanh trái đất của mình, cái thể pháp của trái đất của mình, để làm cái đúng bây giờ nếu mà mình đi sâu vào cái thể pháp là con mắt của mình, cái trí của mình nó bắt đầu mở rộng đó. Chứ nếu mà mình còn bị hạn chế cái thể pháp, cái vĩ thái mình nó còn che mắt mình thì sự mình cũng chưa có thể tiến bộ được đâu. Tiến bộ về cái gì tâm linh này đó, chúng tôi xin có ý kiến.
Ok, bây giờ quá giờ rồi. Bây giờ là bây giờ mình qua cái phần kia nhá. Không biết sao anh Văn thì mình ít chịu vào quá. Giờ này còn chưa thấy anh ấy xuất hiện.
Có 3 tiếng đồng hồ mà mình không dành để mình làm phát triển bằng tâm linh thì nó dở quá dở.
Bây giờ đang đi kiếm cái trường lý giáo này.
Từ trước mình học tới đâu nhỉ? Hôm nay là ngày mấy? Hôm nay... À, từ trước là ngày 15. Đại cương tiếng vua thiên tám rồi. Thì trước là mình học đây, trang 181. Trang 181. Vòng vô minh. Đại cương tiếng vua thiên tám này. Thế là đại cương tiếng vua thiên tám. Cái hồi nãy là đi tới hôm nọ trong phòng vô minh và học tập. Nhớ lấy phòng vô minh này nọ, rồi có hạ thiên, tối tâm vô minh, ánh sáng minh triết. Vô minh chỉ là lớp vỏ bên ngoài hay là sự nhận thức về lớp vỏ mà thôi, minh triết là sự sống. Là ánh sáng ẩn ở bên trong lớp vỏ, trên bình diện phàm nhân, cõi hồng trần cũng như... Cõi trung giới không phải là vòng minh triết, nhưng chúng nó là những giai đoạn, những căn phòng sơ khởi dẫn dắt đến vòng minh triết. Điều huyền bí chính là khi hành giả đi đến vòng minh triết rồi, thì cõi trung giới và hạ giới cũng trở thành vòng minh triết. Điều này có nghĩa là khi tư tưởng một người có được đặc tánh chân lý thì đương nhiên trình... độ của tư tưởng y mang đặc tính minh triết. Tức là khi mà người ta minh triết rồi thì ta đi đâu thì cũng là vòng minh triết. Như Đức Phật xuống trần thì Đức Phật cũng gặp vòng minh triết ở dưới trần thôi. Cái trang vừa rồi là trang 181. Bây giờ mình phải kiếm trang 182. Này 185 là đi quá rồi, phải trở lại cũ. Bây giờ để tôi copy cái này cho quý vị bấm vô nhé. Đây. Đó, xin mời coi cái trang đó, xin bấm vô cái trang đó. 182. Cũng vì vậy mà thiền học mà phương pháp môn yoga huấn luyện cái trí để làm khởi điểm cho sự tu hành. Trong hai phương pháp này, sự thực hành khởi đầu bằng dharana trong huyền bí học chân chính, điều mà hành giả phải để nhiều công phu là huấn luyện cái trí để nó làm chủ và sai khiến tình cảm và hành động. Như vậy thì trong mọi đường lối tu tập chân chính hướng đến minh triết, tư tưởng là phương tiện cần được tu luyện chủ trị để có thể được sử dụng một cách đúng đắn. Nói tóm lại là mình phải tu tâm trước, tu tâm để có cái tư tưởng đúng đắn. Còn tư tưởng mà con người sử dụng thường xuyên được gọi là hạ trí, nó chỉ là một phản ảnh, một thành phần rất nhỏ của manas, tức chân nhân. Trong manas này có chứa động, tích trữ một khả năng mà chúng ta gọi là nhân thể. Chính nơi đây có sự tập trung những kinh nghiệm, những nguyên nhân của bất cứ các kiếp đã qua từ lúc một linh hồn đầu thai làm người, có khả năng sử dụng tư tưởng, ý thức và chịu trách nhiệm về mọi hành động, tình cảm và tư tưởng của mình. Như vậy thì ngoài những kinh nghiệm hiểu biết được lũy từ những tiền kiếp, nguồn gốc của hải trí là nơi tập trung minh triết. Và trong mỗi kiếp con người chỉ sử dụng một phần nhỏ. Sự kiện này giống như một thương gia chỉ trích ra một phần vốn để đầu tư trong một cuộc kinh doanh nào đó. Điều này giống với việc một phần của Manas được xác nhận trong Kama và từ đó tương hành trong hành động của con người. Nếu so sánh những điều vừa kể trên thì nguồn gốc của con người sát thân chỉ chính là thể trí, vì thể trí chính là chủ nhân của apadi vật chất. Nhìn ra hơn thì nguồn gốc của chân nhân ở trong tâm ma này nó đến con người, nên nó bị cắt ngang rồi nó biến thành những chỗ này là con người. Cũng vì vậy mà xong bây giờ tự nhiên lại đến cái đoạn này con người. Nguồn gốc một là thượng đế, hai là atma, ba là manas. Nơi mỗi cõi liên quan đến mỗi phòng đều có một phòng ốc tương đương để sinh hoạt. Như vậy thì tương ứng với phòng vô minh, cõi hạ giới là sát thể, phòng học tập cõi trung giới là cảm thể, phòng minh triết, cõi hạ thiên là hải trí. Nhưng trên phương diện phàm nhân, nó là phương trên phương diện phàm nhân, và trên phương diện chân nhân thì phòng vô minh có thượng thiên mà nắp chủ. Cái này mình học rồi mà. Tuy nhiên trên bình diện cao hơn, ngoài ba phòng nói trên, còn việc khác liên quan đến những cõi mà đối với thượng đế là hai cõi đại niết bàn và tối đại niết bàn. Của thể cao siêu của thượng đế, đó là môi trường sinh sống của những thể cao siêu của thượng đế. Thượng đế là danh từ tổng quát để đề cập đến nguồn gốc của con người, và nói một cách khác thì thượng trí là đại ngã tổng hợp tất cả những thành phần thiêng liêng của nhân loại và còn cả của những loài khác nữa. Hôm nay để kết thúc tháng củ mật, chúng ta đề cập đến thượng đế. Hay học rồi mà. Theo quan niệm Theosophia, thượng đế sinh ra một loài vạn vật lại không có sức, lại không có, để tôi copy cái này nhé, copy URL. Đó, cái này 1.84 đấy. Theo quan niệm Theosophia, thượng đế sinh ra một loài vạn vật lại không có sức tưởng, và nhân loại không thể quan niệm được thượng đế ấy. Sắc tướng, không có sắc tướng. Đó là thượng đế không có sắc tướng, bất khả chi, mà các môn phái huyền bí bên phương Tây gọi là Ansop, bên Á Đông giới huyền linh thì là quan niệm thượng đế không biểu lộ ấy bằng danh từ vô. Tuy nhiên, ngoài thượng đế không biểu lộ còn có sự biểu lộ của ngài trong thiên nhiên và trong con người, tôn giáo. Cụ thể, để cụ thể hóa sự biểu lộ của thượng đế ấy được những danh từ khác nhau để tạo nên một đối tượng tôn thờ sùng kín. Vì thượng đế được nhân cách hóa này cần thiết cho sự tiến hóa cơ sở của nhân loại. Vì vậy, mặc dầu có nhiều quan niệm về thượng đế không đúng với chân lý, nhưng lại có phần hữu ích của nó. Người học đạo thận trọng, không bài bác tín ngưỡng để không vô tình giật lấy cây gậy mà người non nớt đang khư giữ lấy. Quan niệm của người học đạo về sự kính trọng tín ngưỡng về thượng đế cũng áp dụng trong vấn đề nghi lễ. Thượng đế không biểu lộ là thượng đế hằng có, bất sanh bất diệt, và đó chính là nguồn gốc của mong của cái gì, của con người nói riêng và của những loài khác nói chung. Vì vậy mà chẳng những nhân loại và những loài khác có chung một nguồn gốc, mà tất cả còn là thiêng liêng với mọi đặc tính như đấng cha chung. Điều này mới chính là chân lý, và chỉ khi nào nhân loại sống với chân lý ấy thì đời sống tại cõi trần này sẽ được biến đổi từ vô minh thành minh triết. Lúc đó nhân loại trở thành những đấng minh triết đầy hạnh phúc, đầy an lạc, vì họ đã tìm thấy được tràn đầy mật ngọt của cuộc sống. Bây giờ qua trang sau này, đây là trang 185. Atma, phản ảnh đầu tiên của thượng đế không biểu lộ, được gọi là Parama biểu lộ. Không biểu lộ là Parabrahma, còn đây là Brahma. Đó là vị thượng đế thường được đề cập đến, được xưng tụng và được nhân cách hóa. Giới thiền học cũng như giới huyền bí học không công nhận cách thức nói trên và gọi ngài dưới một danh hiệu trừu tượng là cái gì này? Hoặc dưới danh hiệu của âm thanh Logos, ngôi lời là Aum. Hoặc dưới hình thức số học của người Do Thái gọi là Jehovah, vân vân. Phần này kế tiếp thuộc phần sự của thượng đế biểu lộ hay đại trí chính là Atma hay tiểu ngã. Dưới huyền bí học Tây phương gọi Atma là Monad. Atma và Monad đều mang đặc tính duy nhất trong con người và đặc tính cá biệt đối với thượng đế hay đại ngã. Vì lý do này mà Atma được gọi là tiểu ngã. Và tiến đến phần đại ngã và sự tiến hóa của tiểu ngã chính là sự kết hợp với đại ngã. Trong một phạm vi nhỏ hơn, sự kiện nói trên tương đương với một phàm nhân kết hợp với chân nhân. Thiền học cũng như huyền bí học có một câu chân lý rất đúng khi đề cập đến tiêu chuẩn và cách thức giống nhau giữa Brahma với Brahma có mũ, giữa Brahma với Atma và giữa chân nhân với phàm nhân. Câu đó như sau, trên làm sao giữa làm vậy. Atma, con người là thành phần thiêng liêng cao cả điều khiển sự tiến hóa của các thể thấp trong phạm vi con người. Sự kiện này giống với việc thượng đế điều khiển sự tiến hóa trong vũ trụ. Copy cái phần khác này, 186. Thế là vũ trụ để và các loài thượng đế tạo lập những Atma, giống như những Atma tạo lập những phương tiện biểu lộ như Buddhimanas và phàm nhân. Đối với những thể thấp này thì ở giai đoạn tiến hóa hiện hữu Atma đóng vai trò không biểu lộ. Thượng đế còn thiết lập vũ trụ để tạo môi trường tiến hóa cho các loài thì tương đương như thế. Để tiến triển, Atma tạo nên cơ hội, hiện hữu cơ hội tiến hóa vẫn phù hợp với cơ trời, cho nên cơ hội chính là việc con người biết sử dụng trí năng. Thứ nhất, Atma, Atma hay trí năng, Manas hay trí năng đang điều khiển phàm nhân. Và phàm nhân còn ở trong trạng thái vô minh này sẽ giảm bớt lần nhờ sự hiểu biết của Manas. Và trong trường hợp phàm nhân chịu khi học tập, sau đó phòng minh triết được đặt đến đoạn kết của kết hợp Atma Buddhi Manas Buddhi Atma. Con đường tiến hóa hiện hữu của nhân loại vừa nói chung là con đường kinh nghiệm học tập để phá vô minh và tiến đến minh triết. Một thiểu số đã tiến triển mau lẹ và cao siêu hơn con đường huyền bí học đi từ sự nghiên cứu thực hiện như hạng khoa học gia của như cấu thành phần ưu tú của đại đa số nói trên để tiến đến sự khám phá những chân lý ẩn tàng bên ngoài trong sự vật. Những khoa học gia sử dụng óc phân tích, những huyền bí gia dùng sự phân biệt nội tâm. Còn có một thiểu số khác dùng trực giác, đó là hạng thiền gia cũng sử dụng Manas để tiến đến những sự kết hợp cao siêu hơn trong phạm vi tư tưởng. Toàn thể nhân loại đang tiến triển qua việc sử dụng tư tưởng tùy theo đặc tính và trình độ tiến hóa. Cái này mình học rồi mà, phải không anh?
Cái là học mấy học hôm nay học rồi, hết rồi, học bảy cái âm thanh nguyên lý đi. Học bảy cái này thì trước là học ba phần này học kỹ lắm rồi, ba bốn lần rồi.
Ba bốn lần sẽ trở lại học bài.
Tại đây coi là học cho mấy cái ấn chứng mà về cái âm thanh đó, cái đó mới là đúng rồi.
Sao con niệm ra
cái này coi lại hay là học câu bốn một bốn món này, còn câu kinh chánh nhà tăng tiến cho thành câu bốn món mà nói gì bãi cái âm gia gì biến đó.
Đây vẫn còn câu 32, câu 32 này là
câu 32 là phút này, những này là mấy phần rồi, mấy phần học từ trước rồi.
Dạ.
Câu
37 cũng qua rồi, câu 37.
37 là qua hết rồi, mấy cái phần bên trước rồi nè.
Vâng.
ánh sáng
này, vậy là bây giờ phải qua
cái con đại ni nè,
phải qua đại cương tiên nói vô thính chín, đại cương tiên nói vô thính chín đây.
Cái con nói anh gì đọc ra cái con còn muốn mất.
Xong ngay chịu đọc hết, tôi đọc hoài mệt quá.
Không biết là
bây giờ ai đọc đại cương tiên nói vô thính chín đi, trang 207 này.
207 ai ông có quan tâm làm thấy hạ đại cương chín chín là nói gì ác ma này còn ác ma là ác ma gì sáng tạo gì
đây cái đoạn này mình chưa học
á làm gì ác ma
đoạn này chưa học
á à chứ xin hướng như cái này cũng khó đọc cái này phải viết bằng tay khó đọc đọc có khi
trở lại trang trước nhé, hình như trang này chưa học đây.
Ma rồi nè, ma rồi nè. Ủa, cái này là học viết cái từ thượng đế thằng nè. Thế thì cái này đó là này là gì
này?
38 câu 38
nãy bây giờ vẫn còn câu 38
còn 8 thấy rõ này
anh văn kỳ này kỳ quá không chịu vô đây nữa.
Nên tiếp tục giúp mình đang tiếp tục chơi chơi kỳ nữa ta thật phiền rồi lấy ra giúp mình đang tiếp tục chơi đi chơi mình nè, cái này đi chơi mình nè, tấm đi chơi mình nè, phải không?
Hình như tuần trước anh cũng đâu có vô phải không con? Tuần trước anh đâu có vô, tuần này cũng vô luôn.
Chơi đi chơi mình là thôi rồi tới tôi tính là tháng giêng là tháng ăn chơi không sao đâu. Cái này nó về cái câu 38 này nó vẫn còn là nói về cái việc họ giết mình với thượng đế đó.
Nghe đi qua rồi, bằng câu sau
họ giết cho thượng đế câu 38
tôi đọc mấy cái này hoài cho mỏi mắt quá.
Cái này cái chữ này họ giết là sẽ ai giết là ta ở trong trường thì giết cái này thôi lại tôi góp ý chẳng
mà anh có góp ý đi
anh góp ý đi anh góp ý nói rồi trời biết cái này thật sự á ta học mà tiến vô thân á thì cái mấy thằng hồng này là thiện rồi đó nghĩa là câu 38-39 này là để thiền á, để thiền, mà thiền ba cái phòng, phòng vô minh, phòng học tập với phòng minh triết, thiền ba cái phòng này là để mục đích làm gì anh chị em coi, nó là mục đích là để mình hộ biết không, chứ hết là mình cái phần mà giảng giải của Đức Liên Tư với bạn Y Văn Đăng là giải nghĩa từng cái phần để cho mình hiểu rõ ha, coi những cái phần đó là như thế nào rồi khi mà mình thiền đó ha, thì thường thiền là luôn phải thực tập, nghĩa là mà ba cái phần này một nghĩa là vô minh với minh tiếp với học tập là một ha, mình biết rõ từng cái rồi mình hợp nhất cho lại. Thì khi mà mình thực tập thiền ba cái này á, ha, khi mà mình nói về mà thiền về cái thầm vô minh thì mình hiểu rằng mình sống trên cái trái đất này, cái mục đích của cái sống con người trên trái đất này á là để thâu thập, để cho cái thể xác của mình nó thâu thập tất cả những kinh nghiệm ở cõi trần, là như mà mình thâu thập được nhiều cái kinh nghiệm này rồi thì mình mới thoát khỏi được cái thầm vô minh. Đấy đó, chúng tôi xin góp ý là anh chị coi lại anh. Một thiền sinh ha, một hành giả mà tu thiền không học nha, chúng tôi xin nhắc lại. Tu theo pháp học thì phải áp dụng cái tiếng tu thân này nha.
mà chính cái này là kinh nghiệm bà nói trên đã đạt được rồi nha, bà đã truyền đạt lại cho mình thì mình phải nghiên cứu kỹ nó rồi phải thực tập. À, thực tập coi như thế nào không? À, thì nhớ là trước hết á, cái những cái câu kinh mà 37, 38, 39, 40 những cái câu kinh này đã nhắc nhở chúng ta à, mỗi hành giả à, mình lúc sống á, à, là phải luôn luôn thực tập việc hộp nhất á, hộp nhất phàm nhân với chân nhân của mình. Cái phương thức của thiền thâm nhập học á là giúp cho mình hộp nhất phàm nhân chân nhân. Tôi xin nhắc lại nha, cái tiếng vô hình này nó rõ ràng như vậy đó, là nhắc nhở chúng ta phải cố gắng thực tập việc hợp nhất phàm nhân chân nhân. Nhưng mà muốn hợp nhất phàm nhân với chân nhân thì mình phải hiểu à, cái phàm nhân của mình nó cấu tạo nó bằng cái vật liệu ở cõi thành này à, nghĩa là đất nước gió lửa không đó, thì nghĩa là mình phải hợp nhất nó với cái với muôn loài dạng vật mà cũng được cấu tạo bằng đất nước gió lửa này. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là trong khi mà mình sống ở cõi trần, nghĩa là mình còn đang sống ở trong cái phần vô minh. Nghĩa là cái thể xác của mình nó ở trong trong cái tình trạng chưa biết hiểu biết gì hết á à, mà một thiền sinh á, mà một hành giả mà muốn mà thực tập mà gì thiền định á, sẽ thâm học á, thì hành giả này phải cố gắng nghiên cứu kỹ cái phần vô minh này để mình thu thập tất cả những kinh nghiệm của cái thể xác của mình. Mà cái kinh nghiệm của thể xác nó là cái kinh nghiệm gì? Là kinh nghiệm của cái ngũ quan, cái năm giác quan của mình. Nhưng mà anh chị em mà đi sâu nữa đó, phải nghiên cứu qua cái tinh thủ lăng nghiêm hoặc là ra yoga để mà thấy rằng, nghĩa là muốn mà thu thập được kinh nghiệm này á, chính tinh thủ lăng nghiêm Đức Phật đã dạy rõ ràng là chúng ta hãy cố gắng dập tắt tham sân si. Là còn ở trong phòng dâm vô minh nha, nghĩa là thiền mà ở trong phòng, nghĩa là lúc mà mình thiền khi mà còn ở trong cái tình trạng tâm thầm chung mình đó, là phải cố gắng dập tắt tham sân si, dập tắt tham sân si nha. Bởi vì nếu mà không dập tắt được tham sân si, mình vẫn còn sống trong trong thầm chung mình. Đó, nói vậy đó. Trong lúc thì mình vẫn còn sống trong thầm chung mình như là mình chưa dập tắt được tham sân si. Mà muốn dập tắt được tham sân si này đó, thì chính tinh thủ lăng nghiêm cũng giải thích rõ. Nè, là phải diệt lục căn lục trần lục thức đó, diệt chứ không phải không phải mà thường nha, mà muốn diệt á, cái diệt theo quyền bí học nó khác với cái diệt mà thông thường, không phải diệt chữ tiếng Anh nó gọi là kill out, là không phải kill out. Cái diệt đây là một sự chuyển hóa transformer đó, diệt theo quyền bí học nó là chuyển hóa cái lục căn lục trần thực lục thức của mình. Từ cái mà nó luôn luôn nó hướng cái năm giác quan, sáu giác quan mình nó luôn luôn nó hướng hoài thôi. Bây giờ mình chuyển quá nó hướng nội và hướng thượng đó. 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 Anh em dẫn nghe cho hà. Dẫn nghe hả đó rồi.
Nói đi.
À đó, à, thì mình phải chuyển quá cái lực căn, lực trần, lực thức của mình. Mà hãy chuyển quá nó thì phải thực tập giới định huệ theo phương thức của tinh thủ lăng nghiêm. Muốn chuyển quá lực căn, lực trần, lực thức thì phải thực tập giới định huệ. Nghĩa là phải giữ giới đàng hoàng, rồi phải thiền định á. Để mà lần lần mà thiền định hoài á, thiền định mà thường xuyên mình sẽ mở được cái huệ tội gì đó, huệ giác gì đó. Mà không mở được huệ giác rồi thì lúc bấy giờ mình mới có thể nghĩa là vượt qua khỏi thoát khỏi sự cái phần vô minh này. Và cái đó là cái mà chúng tôi có thể để mà giảng giải rộng hơn đó, để cho ta thấy này cho ta đó. Bởi vì hợp tiếng vô thân này là chúng ta phải thiền đó, phải thực tập thiền. Mà muốn thiền có kết quả, chúng tôi cũng xin lưu ý là anh chị em hãy có nghiên cứu ra yoga cho thật kỹ với kinh thủ lăng nghiêm cho thật kỹ. Bởi vì kinh thủ lăng nghiêm là thuộc về thiền tâm của Phật giáo, căn bản thiền tâm của Phật giáo đó. Chúng tôi xin nhắc lại, người nào mà đi theo thiền tâm á thì hãy cố gắng nghiên cứu kinh thủ lăng nghiêm thật kỹ. Bởi vì 33 vị tổ thiền á,
của Ấn Độ và Trung Hoa ha, thì cũng dựa theo cái sổ lăng nghiêm này mà 33 vị tổ. Cái này là 33 cái tâm ấn mà Đức Phật đã truyền lại cho Đức Maha Kajit, mà cái tâm ấn đầu tiên là Niên Hoa Di Tiếu á. Cái tâm ấn đó ha, Niên Hoa Di Tiếu tức là nhìn qua mà mỉm cười của Đức Maha Kajit, ngài nhìn khi mà Đức Phật mà đưa cái cành hoa sen lên đó thì không ai hiểu gì rõ hết à. Cả mà có thể thời đó hàng ngàn, chục ngàn đệ tử La Hán ngày cũng ngơ ngác không biết gì hết trời á. Khi mà Đức Phật mà cầm cái hoa sen mà đưa lên không ai biết gì hết trời á. Mà chỉ có mà Đức Maha Kajit biết ngày, mỉm cười là Đức Phật nhìn biết Maha Kajit đã nắm được cái tâm ấn của ngài rồi. Mà tâm ấn của Đức Phật rồi. Nên ngài mới nói đó là cái tâm ấn Niên Hoa Di Tiếu. Niên Hoa Di Tiếu tức là nhìn qua mà mỉm cười. Mỉm cười đó, nhìn qua mình mỉm cười, nghĩa là cái tâm ấn đó là cái tâm ấn của thiền tâm của Phật giáo mà của Đức Phật truyền lại cho ba. Ma Ha Kajit là vị tổ thiền đó, là tổ thiền thứ nhất mà truyền cho đến Trung Hoa, là phải 33 tổ thiền, mà tổ Huệ Năng là vị tổ thiền thứ 6 của Trung Quốc, mà là vị tổ thiền 33 của Phật giáo Trung Hoa và Ấn Độ không? Đó. Mà cái tâm ấn cuối cùng của lục tổ Huệ Năng đó là cái gì? Là cái tâm ấn mà Đức Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đến khi mà đến nhà khối nhìn để mà coi tổ Huệ Năng làm cái gì đó, thì thấy Huệ Năng đang giảng gạo đó, thì tổ Hoàng Nhẫn mới hỏi gạo trắng chưa, thì tổ Huệ Năng trả lời trắng rồi. Thì cái lý đó là cái tâm ấn cuối cùng của thiền tâm của Phật giáo. Thì ao trắng chưa, ao trắng rồi, đó là cái tâm ấn mà chính tổ Hoàng Nhẫn đã truyền y bác lại cho tổ Huệ Năng, là chấm dứt cái dòng thiền 33 dòng thiền từ Ấn Độ sang Trung Hoa. Mà có thể là tổ Huệ Năng là cái dòng thiền thứ nhất của mình, bởi vì Huệ Năng là như người miền Nam mà có lẽ là cái thiền, có thể là tổ Huệ Năng là tổ thiền của thứ nhất của Việt Nam mình hả? Chúng tôi có cái thiền. Vậy anh nghe chị em nào có gì rồi có biết không?
Bây giờ sao anh? Hai. Bây giờ 8 giờ rồi, bây giờ mình nghỉ hay làm sao? Hay là trả ra tự do, mà muốn nói gì thì nói.
Thì anh có muốn tiếp theo được thì tiếp, còn không có thì có chút ra mà chút lâm anh vô rồi mà
đó, em chút lâm đó đó.
Ờ, vô mà sao
không vô còn để thôi hả,
có hết ai có vô rồi sao đang thôi.
Anh vô lâm khỏe không? Anh vô lâm
xin cảm ơn chị.
Đó, anh Trúc Lâm nói pháp lên trong lên chứ.
Anh có ai thiền định không anh Trúc Lâm?
Dạ vâng, cái về cái những điều mà anh hai vừa chia sẻ đó, tôi thấy có cái điều vui.
Vâng.
Muốn chia sẻ với quý anh chị.
Vâng, mời anh.
Dạ. Như anh hai vừa nói đó thì tôi cũng xin phép được chia sẻ qua cái chứng ngộ của bản thân mình thôi. Cái bản thân của mình còn đang phải cố gắng nhiều lắm, có nghĩa là cũng chia sẻ với quý anh chị ở cái tư thế là của một người đang học, chứ không phải là cái người mà đã, mọi người nghĩ rằng mình đã ngộ, mình đã chứng ngộ. Thì cũng xin chia sẻ với quý anh chị qua cái góc độ như vậy đó, có nghĩa là cũng còn đang học đang hành đang luyện đang tu. Cho nên là có những cái có thể có những cái mà còn chưa đúng, có cái mà còn kém cỏi, còn nhiều cái để phải học lắm. Nhưng mà một trong những cái mà muốn chia sẻ tiếp với ý của anh hai vừa rồi đó. Alo.
Vâng.
Dạ. Ý anh hai vừa rồi đó thì chúng tôi cũng xin chia sẻ theo cái hiểu của mình là là con người đến trần gian làm gì, đến trần gian để làm gì. Thực ra thì đến trần gian này không phải để làm người đâu, không phải để làm người, mà đây chỉ là cái cõi, đây là cái cõi mà rất là thích hợp, phù hợp để giúp mình phản bổn quy chân đó. Tức là mình trở lại cái cõi của mình, cái cõi nguyên nguyên, cái cõi trước tiên khi mình xuống đây đó, cái cõi mà tiên thiên đó, chứ không phải là cái cõi hậu thiên. Vâng, cái cõi hậu thiên của mình á, là sau khi mình sinh ra rồi mình hít thở không khí của cái trái đất này, rồi ăn uống thực phẩm, được giáo dục, rồi được sống trong cái cõi này á, thì những cái hậu thiên như vậy á, để mình phản bổn quy chân, mình quay trở lại cái hồi xưa khi mình có. Ở xưa kia mình có cái cõi tiên thiên của mình á, nó có đủ hết cả, trong cõi của mình nó có đủ hết cả. Mà bây giờ người ta nói là cái gì đó, công năng đặc dị đó, người ta nói là công năng đặc dị, nào là thần mở thần nhãn, rồi bạch nhật phi thăng bay lên giữa ban ngày, rồi đọc tư tưởng người khác, rồi đại khái là những cái mà gọi là công năng đặc dị á, thì là cái này, những cái khả năng này, những cái công năng này là tự nhiên nó đã có rồi, nó có sẵn ở trong con người mình rồi. Nhưng mà qua vô lượng kiếp mình xuống các cõi đó, mình không đạt tiêu chuẩn của các cõi đó rồi thì mình cứ xuống ngoài, thì xuống nữa rồi cuối cùng xuống đến cõi trần gian này làm con người này. Thì làm con người này đó thì là một cái hình thức mà mình bị sa xuống, mình giáng sanh trong cõi trần này. Thế thì cái mục đích khi mình ở trong cõi trần này là một cơ hội để giúp cho mình phản bổn quy chân. Tức là mình phải tu, phải luyện, phải thay đổi để phản bổn quy chân. Tức là mình quay trở lại cái cõi xưa kia mình có đó, mình quay trở lại cái cõi mà mình từ đó mà mình xuống trần gian này á. Vì thế cho nên cái cõi trần này người ta gọi là cõi mê là như vậy. Cõi mê, mê là mê mờ, còn mình không nhìn ra được cái điều đáng phải nhìn. Ví dụ như cái cặp mắt của mình á, cặp mắt của mình nhìn thấy những cái điều, cái bàn, cái ghế, cái những cái đối tượng mà mình nhìn thấy á, thì thực ra thì đó chỉ là một cái nhìn quá ư là thiếu sót vô cùng. Còn biết bao nhiêu những cõi khác mà mình nhìn không thấy, bằng cặp mắt thường này mình nhìn cũng thấy được. Nhưng khi mình mở ra được cái thần nhãn, gọi là thần nhãn đó, thì mình sẽ nhìn thấy được tất cả những cái không gian khác, nhìn thấy không gian khác, những không gian xung quanh mình, những cái kem mình, rồi những cái cõi khác, những cái cõi giới khác nữa mình nhìn thấy. Thì cái cõi trần gian này á, nó là một cái cõi mà hết sức phù hợp để cho mình có điều kiện mình tu và luyện. Khi mình làm đủ được những cái điều kiện mà mình đáp ứng được với cái tiêu chuẩn của vũ trụ á, của mình đáp ứng được cái mình hòa nhịp chung được với cái đại vũ trụ á, thì tự nhiên những cái khả năng nó sẽ đến một cách tất nhiên thôi, đến cách tất yếu, nó sẽ đến một cách tự nhiên thôi. Mà một trong những cái điều mà để đạt được cái điều đó, đó thì trước tiên đó là cơ thể của anh phải là cái cơ thể không có bệnh. Vì anh nếu mà anh bệnh tật thì anh đâu còn tu luyện được nữa. Cái thân xác này á, nếu mà nó bị đông tây nam bắc, nó bị ABC này kia nọ đó, thì làm sao mà anh đạt được những cái khác nữa đó. Thì cái trước tiên đó, tôi vẫn cứ hay suy về cái câu là tu luyện chân chính không có bệnh á, quý anh chị. Alo.
Vâng.
Vâng.
Đúng rồi, tôi nghe nói cứ tự nhiên anh là lý ít gia pháp linh công. Tôi chết tự nhiên chết.
Nói cái điều đó làm tôi ngại quá anh hai ơi.
Nói cho lắm chứ. Anh lý thuyết già chứ đâu phải là... Nhưng mà thật sự anh cũng có thể tập nó mà. Nên anh không có bệnh đâu. Có thể tập thì nó lý thuyết xong liền. Em hơi từ.
À, đấy cái điều mà tôi muốn nói với anh chị, muốn chia sẻ với anh chị đó là cái nút đầu tiên là cái nút mà cơ thể không bệnh nhé. Cơ thể không bệnh tật á. Một cơ thể không bệnh tật. Và với một cái tâm thức là sợ thuốc men. Ai mà cứ nói đến thuốc men thì người ta sẽ hỏi thuốc men là cái gì vậy? Đấy là cái điều kiện đầu tiên. Điều kiện đầu tiên. Người ta xa, người ta sợ cái thuốc men. Nói đến thuốc men người ta hỏi thuốc men là cái gì vậy? Đấy. Thì đấy chỉ là một cái bước đầu tiên thôi. Cái bước đầu tiên đó mọi người tu được chân chính nhé. Thì người ta biết rằng cái cơ thể người ta tất cả mọi thứ không phải là bệnh. Mặc dù là giòn rất giống bệnh, đi khám thì có thể người ta nói rằng là ung thư giai đoạn mấy rồi cái này cái kia đó. Người ta nhìn thấy rằng đây chỉ là cái nghiệp thôi. Cái nghiệp thôi. Mà khi người ta chân chính tu luyện như thế đó, thì những cái đó nó chỉ... nó sẽ giải quyết trong một niệm thôi. Tức là mình xoay chuyển cái ý nghĩ đó chỉ trong một niệm thôi. Mà cơ thể mình nó sẽ có những thay đổi lớn lao qua cái cõi giới của mình khi mà mình ngộ được. Mình thực sự mình ngộ. Là nói như thế không có nghĩa là mình chỉ nói cái miệng mình là xong là khỏi bệnh đâu. Không phải như thế. Mà ý muốn nói đây là khi mình thực sự bước chân vào con đường tu luyện ấy, thì cái điều đó là sẽ được thanh lọc cơ thể, sẽ giúp cho mình thanh lọc cơ thể, tịnh hóa thân thể để mình có một thân thể bình thường, thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh, mình là mình tương đối, mình là chủ động trong cái gọi là sức khỏe đó, để tiếp tục trên con đường tu luyện. Bởi vì con đường tu luyện là con đường nó vất vả đó, nó đòi hỏi nhiều thứ để mình phải đạt được đó. Thì cái bước đầu tiên đó là cái bước mà mình để cái cơ thể mình không còn bị những cái vấn đề gọi là bệnh nhé, nó làm phiền mình. Hoặc là những cái cơ hội đó, những cái mà gọi là bệnh tật đó thì chỉ là những cơ hội, là những cái gì rất tốt để giúp cho mình thể cao lên, cho mình thăng hoa tư tưởng, thăng hoa con người và chuyển biến thân thể, chuyển hóa thân thể mình. Đấy, qua năm bài phương pháp mà các anh em thực tập hàng ngày đó, thì từng tế bào một sẽ được thay đổi từ trong, thay đổi từ phía bên trong đó, rất dễ thay đổi từ phía bên trong được thay đổi. Những cái tế bào nhục thân này bằng cái vật chất cao năng lượng, bên này gọi là vật chất cao năng lượng. Bởi vì những cái từ của giới tu luyện đó, ngôn ngữ trần gian này không đủ, những ngôn ngữ trần gian này không đủ. Tại vì thế cái nội hàm ở đằng sau á, nội hàm nó vi diệu lắm, nội hàm nó lớn lao lắm. Tất cả những ngôn ngữ trần gian này, những ngôn ngữ của con người á, tức là nó chỉ là cái nó chỉ là một cái phương tiện vô cùng hữu hạn, chỉ nói một phần nào thôi, chứ không thể nào mà nói được hết cả những điều mà của thế giới ở những cái cõi cao hơn. không đủ, ngôn ngữ không đủ. Vì thế cho nên là tâm lãnh thần hội, tâm lãnh thần hội là hoàn toàn có cơ sở. Vì như thế cho nên cái cuốn chuyển pháp luân đó, đọc ở cái ngôn ngữ bề mặt không thôi ấy, thì nhiều người người ta khó chịu, đọc không hiểu nữa. Rồi qua cái lối văn dịch nó thế nọ thế kia làm cho người ta không nắm được những cái nội hàm ở phía bên trong. Mà đặc biệt đó là càng đọc thì nó càng mở ra những cái góc độ cho chính người tu luyện đó. Người đọc đây á, không phải là đọc để mà đọc tìm cầu. Cái đọc tìm cầu thì là chẳng thấy gì cả. Hoặc là nó biết lại, nó làm cho anh tự nhiên anh chán, anh không đọc nữa. Còn với những người mà tu luyện chân chính á, thì khi họ đọc trong đó, đọc thêm một lần thứ 100, cũng một cuốn đó thôi, nhưng mà đọc cả 100 lần, 100, chỉ cái lần 100 thứ 1 á, nó lại mở ra một cái cảnh giới khác. Cũng một chữ đó, cũng một câu đó, nó sẽ mở ra một cái cảnh giới khác. Cũng như là quý anh chị vừa nói đến cái tiếng vô sinh á, tiếng vô sinh rồi những cái cảnh giới mà mở ra sau đó, thì ở bên này hiểu rất rõ. Thôi, nó mở ra những ngôn từ của con người ta, khi nó mở ra thì nó phần cái ngôn từ của con người ấy, nó hết sức là hạn chế và bất lực vô cùng. Nó chỉ là cái cầu dẫn thôi, nó là cái cầu dẫn để mở ra một cảnh giới mà không ngôn ngữ nào diễn tả được, không ngôn ngữ của con người nào diễn tả được. Cũng lúc đầu tiên khi tôi đọc cái cuốn chuyển pháp luân này, nó tôi cũng có những cái cảm giác như vậy, nó khó chịu, nó như thế nào á, không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà tôi thấy nó thế nào á, nhưng mà càng ấy sâu vào thì mình càng thấy nó mở ra rất là nhiều điều vi diệu. Nó vi diệu ngay thì trong thân thể con người ta này, khi chúng ta ngồi thiền á, mình ngồi bất động, không cục kìa, không nhúc nhích. Nhưng trong thân thể mình lúc đó thì nó đang vận động ghê lắm, nó vận động giống như bên ngoài vậy, thay đổi, nó vận động, các tế bào nó vận động, biết bao những sinh mệnh ngay trong cơ thể mình á, nó vận động để được thay đổi, cái cơ thể đó sẽ được thay đổi bằng vật chất cao năng lượng. Vì ở bên này đó, tu thì nó có hai giai đoạn. Cái giai đoạn một là giai đoạn thế gian pháp, tu trong thế gian pháp. Cái giai đoạn một này là cái giai đoạn mà tu và luyện. Tu có nghĩa là mình sửa chữa cái tâm tánh mình hàng ngày, hàng giờ, mỗi sát na. Tức là cái tâm tính mình ấy, mình phải thay đổi cái tâm tính mình từng sát na một, qua cái pháp bảo của pháp môn đó là hướng nội, tức là nhìn vào bên trong đó. Nhìn vào bên trong để mình khám phá, là mình nhìn thấy những điều chưa đạt của mình, để mình thay đổi, để mình tu là sửa mặt đó. Thì cái tu sửa tâm tính đó, kết hợp với cái luyện, tức là năm bài công pháp đó, thì cái năm bài công pháp này á, nó dòm nó rất là đúng là đại đạo thì chí giản chí dịch, đại đạo thì luôn chí giản chí dịch, tức là vô cùng giản dị, vô cùng giản dị, vô cùng tối giản dị. Thì với năm bài công pháp này á, nhìn vào bề mặt, tất nhìn vào bên ngoài á, thì nó cũng là cái giơ tay giơ chân, nó cũng là những cái động tác giơ tay giơ chân bên kia thôi. Nhưng mà những cái cơ chế mà sư phụ cấp cho đó, thì cái cơ chế này nó vô hình, cơ chế này vô hình, thì mỗi người được cấp một cái pháp luân, nó quay ở dưới một cái thứ đó, quay ở dưới một cái dưới, và một cái bộ cơ chế nữa để giúp cho tay của mình đi lên đi xuống, nó cũng là những cái chuyển động trong vũ trụ. À, ví dụ như là cái bài số 3 chẳng hạn, bài số 3 thì cái một cái tay khi anh đưa lên nó chỉ tức là anh ấy đưa lên đến tận đầu cao nhất của vũ trụ, và cái xung tức là đưa lên cái góc độ cao nhất của vũ trụ, và cái quán xung quán, cái quán là đưa đến góc sâu nhất của vũ trụ, chỉ trong một động tác thôi, nhưng mà cái năng lượng nó được phóng tới đầu cực và nó cũng trở lại liền trong đầu cực. Ôi đấy, và nhất là cái đến cái bài thứ tư đó, là cái bài pháp luân chu thiên pháp, là cái bài mà để người ta mở ra cái vòng chu thiên đó. Đó thì các môn khí công khác á, thì có nhiều pháp môn, có nhiều môn, cũng có những cái môn khí công đó, người ta mở ra cái vòng tiểu chu thiên và vòng đại chu thiên. Mà khi mở được cái vòng chu thiên này á, thì cơ thể người ta nhẹ nhàng và có thể bạch nhiệt phi thăng á. Tức là cái chuyện mà bay lên giữa ban ngày á, bay lên á, cơ thể nó bay nhẹ nhàng thì là cái điều mà hoàn toàn hiểu được. Nhờ, tại sao lại như vậy? Nhờ vì rằng cơ thể đang được từ cái tịnh hóa bắt đầu thay đổi từng tế bào một, từ thay đổi bằng cái vật chất cao năng lượng, cái cơ thể mình ấy được thay đổi bằng vật chất cao năng lượng. Đấy, vì như thế cho nên là người ta mới trẻ ra, cơ thể người ta trẻ ra không giống như các pháp môn khác là cần thân thể. Ví dụ như cái pháp môn của ngài Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn, thì ngài không cần thân thể, cho nên ngài đâu có cần nhập niết bàn, đâu có mang thân thể là theo. Nhưng mà bên này thì khác, là cái pháp môn của Thích Ca Mâu Ni và một vài các pháp môn khác đó, họ không cần thân thể, cho nên là có những cái có rất nhiều hành giả bây giờ đó, họ sống mấy trăm tuổi á, 300-400 tuổi, họ ở những cái nơi rừng sâu nước thẳm đó, thì họ sống như thế, nhưng mà trông họ già lắm, trông họ già vô cùng là già, trông già thì cục, trông già lắm. Nhưng mà ở bên này cái pháp môn này thì khi được thay đổi bằng cái vật chất cao năng lượng thì thân thể họ sẽ, họ trông rất trẻ, và đặc biệt đó, người phụ nữ thì lại có kinh trở lại. Có kinh trở lại á, cái kinh nó ít thôi, nhưng mà là một cái dấu hiệu để chỉ cho biết rằng người ta đang thân thể người ta đang được thay đổi, được đổi thay bằng vật chất cao năng lượng, cũng tế bào đó, nhưng mà đã được cái vật chất cao năng lượng nó thay đổi rồi. Đó là cái giai đoạn một trong thế gian pháp á. Thì trong cái thời gian mà tu trong thế gian pháp á, người ta những cái công năng mà gọi là công năng đặc gì đó, người ta cũng phát triển theo, tức là tất cả những công năng đó người ta có hết, nhưng mà không được phép sử dụng, hoặc là nếu có sử dụng á, thì là chỉ là nơi sử dụng làm sao đó để mà giúp cho người ta tăng cái tín tâm của người ta thôi. Chứ còn mình sử dụng để khoe khoang này, rồi hay là thỏa mãn nhu cầu tò mò này, rồi có nghĩa là những công năng đó có, nhưng mà anh không được phép làm nhiễu loạn cái trật tự của xã hội con người. Cái xã hội con người anh làm cho cái vũ trụ, anh làm cho cái trật tự của vũ trụ con người mà nó thay đổi là anh lỗi nào. Vì cái lúc đó yêu cầu ở lúc đó người ta có những cái khả năng mà ví dụ như cái kháng vật nhìn qua tường đó là cái chân mà không có gì ra cả, không có gì ra ra cả. À, nhưng mà cái đó là cái mà phá hoại cái trật tự của con người, là không được phép. Cho nên là người ta khi mà tu này người ta vô, người ta không cầu mong những công năng đó đâu. Những công năng nó có thì sẽ gây nguy hiểm, rất nhiều nguy hiểm cho người ta. Cho nên người ta không cầu mong những cái đó mà nó, mặc dù là nhiều khi nó tự đến, nhưng mà sư phụ sẽ khóa nó lại, khóa những cái công năng đó lại, không cho phép mình sử dụng, không cho phép mình sử dụng ở trong cõi con người này. Chỉ trừ một vài những trường hợp, ví dụ như là cái thần nhãn người ta mở ra đó, có nhiều người người ta mở ra, nhưng mà cái mở ra đó đó, nếu mà mình dùng với cái mục đích là để tu luyện và giúp anh em chị em thăng tiến đó, thì mình vẫn sử dụng được, không có gì ấy cả. Nên nhiều người, nhiều anh chị em đã xin cái tin mục mà ta khai mở đó, thì cũng chia sẻ lại với nhau rồi. Có nghĩa là cái khả năng chuyên mục của anh khai mở đó là để giúp cho anh tu luyện tốt hơn. Thế thì sau cái thời gian mà những cái công năng mình có đó, trong cái thời gian tu trong thế gian pháp á, khi mà qua cái thế gian pháp á, xuất thế gian pháp á, thì lúc đó tất cả những cái công năng đó sẽ bỏ hết, không. Những cái công năng đó sẽ hủy bỏ đi, không còn dùng công năng nữa. Sang đến cái giai đoạn tu xuất thế gian pháp á, lúc mà có nghĩa là cái lúc này á, cái cơ thể của mình á đã được thay đổi bằng hoàn toàn bằng vật chất cao năng lượng rồi đó, thì những công năng này bắt đầu có. Nhưng mà cái này nó không gọi là công năng ấy, mà lúc này gọi là thần thông, Phật pháp thần thông. Lúc này này thì mình cũng được phép sử dụng. Nhưng mà lúc này là cũng là cái lúc mà mình đến cái mức độ của La Hán rồi đó, thì các vị đó đâu có phải sử dụng qua một lời thách đố, hoặc là đặc biệt là nói là ô, nếu mà tôi thấy những cái thần thông như thế này thế kia thì tôi sẽ tin Phật pháp ngay. Không phải như thế đâu. Thì những người mà chỉ nhìn thấy mới tin á, thì ở trong giới tu luyện á, thì xếp những người đó đó thuộc một cái loại kêu là căn cơ kém cỏi. Họ chỉ nhìn thấy họ mới tin, thì được xếp vào loại căn cơ kém cỏi. Thế thì tu trong cái giai đoạn 2, tức là xuất thế gian pháp rồi đó, thì nó nhiều chuyện nó còn vi diệu, nó vi diệu và nó vui hơn nữa. Mà cái này thì thật sự là tôi cũng chỉ qua những cái kinh nghiệm của người khác thôi, nhiều người khác như tôi thì mình không dám nói về cái bước thứ hai này. Còn cái bước thứ nhất á, tức là tu trong thế gian pháp á, thì nó cũng nhiều chuyện vui, nhưng mà cũng để góp với cái phần chia sẻ của anh hai như vậy đó. Nếu nói lan man, nói lung tung á, là vì anh hai nói là con người ta đến trần gian để làm gì, thì tôi cũng xin bổ sung một chút, bổ sung qua cái phần mà anh hai chia sẻ dở dang ở đấy đó. Nói tóm lại có nghĩa là tu con người đến trần gian này là để phản bổn quy chân. Đấy. Phản bổn quy chân, tức là để trở lại cái cõi cũ của mình, cái cõi duy nguyên của mình, cái cõi tiên thiên của mình, con người tiên thiên của mình. Sau cái con người hậu thiên của mình á, để trở lại cái cõi tiên thiên của mình. Đấy, thì cái phần chia sẻ của anh hai á, nói về con người đã đến trần gian làm gì á, thì với tôi á, thì nó là như thế, có nghĩa là để trở lại cái con người tiên thiên của mình. Đấy. Nó vui lắm, bởi vì như chúng ta ở đây ngồi đây, nhưng mà có mấy ai biết là kiếp trước của mình làm cái gì, mình ở đâu, mình đã làm cái gì trong kiếp trước, không mấy ai biết. Còn trừ cái một số những cái trường hợp đặc biệt đó, thì người ta nhìn lại được kiếp trước người ta là cái gì đó, thì thì cũng có, cũng có một số người như thế. Nhưng mà nói chung á, thì mình có là cái gì trong kiếp trước đi chăng nữa đó, thì khi đến trần gian này á, cũng là để cho mình có điều kiện, có cơ hội để mình phản bổn quy chân, tức là trở lại cái con người cũ của mình. Khi mà mình đủ tín tâm mình tu luyện á, thì tất cả những cơ hội đó sẽ đến, sẽ đến cho mình, để cho mình tu và luyện. Đấy. Thì vẫn có đỡ chưa, cái vai của chị hết là hết đau chưa?
Hết đau rồi anh.
Đấy quý vị, bên này thì nó rất rõ rằng là tất cả những điều tốt hay xấu đều là hảo sự cả. Nếu với cái tâm, với một cái tâm của người tu luyện thì bất cứ điều gì xảy đến cũng là đều là hảo sự cả. À, bằng cách là mình phải thay đổi tư tưởng, phải sửa mình, có sửa cái tâm tính của mình có lên cao đó thì cái công năng của mình nó mới lên cao được và bệnh của mình sẽ hết. Còn nếu như mình không thay đổi tư tưởng của mình thì bệnh cũng chẳng hết mà công năng của mình cũng không lên cao. Nên nói là cái bên này nói là đây là cái đại đạo vô hình ấy, thì tôi thấy nó đúng như vậy thật. Vô hình tức là không có hình thức gì cả, không có hình thức không có hình thức, không có giáo điều, không có giáo luật, không có luật cấm. Đại đạo là chí giản chí gì, hết sức đơn giản, hết sức đơn giản, không có giới cấm. Nhưng giới cấm không có đại đạo chí giản chí gì, đại đạo vô hình. Đấy. Mình nó đi theo đúng cái con đường hướng đó thì giúp cho mình cái con đường phản bổn quy chân của mình nó phù hợp và nó tốt lành. Ví dụ như là ví dụ như về thần vận đó, đặc biệt là về thần vận đó thì vẫn có, tôi nhớ là chị vẫn có con cũng có chị đi về thần vận rồi phải không ạ?
Ở đâu anh?
Tôi nghe nói, tôi mơ hồ, tôi nghe nói là
tôi
như là chỉ có lần chỉ đã đi thăm
từ
thần
lần
rồi phải không ạ?
Xem mấy cái nhảy múa đó thì có anh.
Nhảy múa ở đâu?
Nhảy múa của mấy người Pháp Luân Công đó.
Không, tôi nói đến thần vận cơ.
Tôi không hiểu cái đó là gì anh.
À, như vậy thì chị chưa có được tham dự cái về thần vận phải không ạ?
À, tôi chỉ có đi tham dự là nghe thầy giảng pháp thôi.
À, và rồi, đúng rồi, như thế thì không phải rồi, chị ơi. Về thần vận cơ.
À, tôi không biết.
Ui, cái thần vận đó thì nó... nào, ngôn ngữ trần gian này tôi không biết nói như thế nào hết cả, nhưng mà... nó là một cái tập hợp những cái về nghệ thuật nó mang tính siêu thường. Cái thần vận nó khác với cái chuyện mà người ta cứ nhảy múa mà như chị nói thì nó không phải đâu chị ơi. Chị có thể đi vào thì chị tham khảo cái gọi là thần vận đó. Tôi không dám nói chị ơi, bởi vì nó cái này nó nằm ngoài những cái tôi không dám nói, bởi vì tôi nói tôi sợ là nói của mình có thể gây hiểu lầm á. Nhưng mà thực sự thì cái thần vận này nó vi diệu lắm, nó vi diệu, nó không phải như bình thường đâu. Còn nhưng mà cụ thể đó thì có nhiều người ta đã nhận được những cái ơn, những cái lợi lạc đó, lợi lạc tuyệt vời lắm. Cụ thể là ví dụ như là có những người ta khỏi bệnh thì khỏi bệnh nè, rồi người ta thay đổi tư tưởng nè, rồi người ta nhìn thấy tương lai của
tôi đúng gọi ông hai nữa rồi.
Ủa, ông hai gọi tôi làm sao tôi gọi được ông hai? Có thể thấy có một nhóm gọi là bạn của Pháp Luân Công thì họ có nhiều điều vũ lắm, xong rồi họ đánh đàn, xong rồi họ đóng kịch,
xong rồi đủ thứ hết.
Vâng, rồi cái đấy thì có những sinh hoạt về nghệ thuật của các anh chị em về đó đó. Còn về thần vận thì bên đó thì chỉ có nhiều điều kiện thì tiếp xúc tôi chỉ tìm hiểu.
Nhưng mà tôi không thấy có cái gì khác, tôi chỉ thấy có ai. Một là thầy giảng pháp, hai là cái nhóm đó thôi.
À, vâng. Cái đó thì không phải đâu chị, cái thần vận khác một năm có một hai lần gì đó thôi. Chị hỏi thêm các anh chị em ở bên đó đó, người ta nói cho chị thêm cái thần vận đó. Thật sự là tôi ao ước lắm, rất là nhiều người ao ước được đi dự thần vận. Vì cái này là chính do sư phụ ngài hướng dẫn, ngài đề ra tư tưởng và chính qua đó ngài cũng đưa ra những cái tiên tri. Nói tiên tri thì không đúng, nhưng mà ngài cũng nói bằng cái ngôn ngữ một người đó, thì ngài cũng muốn cho thế giới biết được cái tương lai của thế giới như thế nào rồi có nhiều điều nó ấy lắm. Tôi không đủ ngôn ngữ cũng như là tôi không đủ trình độ để tôi nói về cái điều này đó chị. Tôi cứ hỏi chị anh chị ở bên đó đó, những người nào mà ấy đó thì người ta sẽ nói cho chị biết thêm về thần vận như thế nào đó.
Nhưng mà anh chưa xem thì anh nghe tin ở đâu mà vi diệu.
Ôi nhiều lắm chứ trời ơi, chúng tôi được coi những cái đĩa nè, coi được cái đĩa nè, rồi những cái coi nhiều lắm. Đại khái là thành phần từ các băng các đĩa đó, trời ơi cái thời đại này cái điều đó.
Thế thì cũng chính là mấy cái mà họ nhảy múa, những nghệ sĩ họ nhảy múa đẹp đây.
Vâng đúng rồi, chị nói như thế thì cũng nó cũng tương tự như thế thôi, chứ còn cái thần vận nó là tập hợp và cái chính thức để cái trình diễn đó chị.
Thế tôi biết rồi, nó một nhóm giống như là một nhóm nghệ sĩ mà họ đi thì cũng coi như là rất là lớn, cả mấy hàng người đến coi á.
Vâng.
Thì cái đó tôi có đi đó mà.
Vâng, thôi nếu mà như thế thì, nhưng mà tại sao chị lại không, chị lại lạ lùng với chị?
Nhưng mà tôi không có dùng cái chữ thần vận này.
Ồ, thế là nhỉ, thế thì cũng là, bởi vì cái từ này là cái từ thần vận là cái từ mà các anh chị em người ta đều nói cả chị ơi. Mà không hiểu thì cái này nó là xem du nó lại thấy à. Xem du nó thì đây tôi gửi cho chị một cái video này. Thế tôi gửi video của thần vận ở Âu Châu năm 2021 này.
Nhưng mà nó cả video hay là nó chỉ có một ít?
Tôi không rõ nữa, nhưng mà trong này á, thì tôi ghi là cái video của về thần vận đó. Vâng. Tôi được coi nhiều lắm, nhiều đĩa lắm. Mà
một đĩa của nó là mấy tiếng đồng hồ cơ mà.
Vâng, đúng rồi. Đây này, nó ví dụ như thế này chẳng hạn này. Đó, chị coi thấy không? Tại châu Âu 2011 đó. Đó, video. Đấy. Thì qua những video này á, thì cả thế giới người ta biết chứ đâu phải chỉ riêng Việt Nam đâu chị.
Vâng.
Người ta nói chung là người ta thường gọi là thường nói bằng cái từ thần vận. Còn biết chị bảo rằng là một tập họ các nghệ sĩ ca múa nhảy nhót đó.
Vâng.
Thì là đấy, cũng đúng.
Chắc là đúng rồi.
Ừ, đúng rồi. Mà tôi không hiểu tại sao chị lại không chưa nghe cái từ thần vận này thôi.
Chắc có gì tôi nghe qua nhưng mà tôi không có bắt cái chữ đó thì tôi không giữ trong đầu. Tại vì tôi thấy cũng đâu có gì thần thiên gì đâu.
Vâng, đúng rồi. Đây là cái ấy đang là
NTD là cái gì đường, cái gì TV đó. Tân đường rồi đó.
À, tân đường đang làm à? Vâng, đúng rồi. Khi đưa lên trên đài Tân Đường Nhân mới phát về Trung Quốc đó chị.
Vâng, tại vì cũng như họ thấy lấy lại cái thời đường là cái thời thịnh trị của Đạo Phật đó.
Dạ vâng, đúng rồi.
Mà tất cả cái nền nghệ thuật cái thời đường là nó cao điểm.
Dạ vâng, đúng rồi. Đúng rồi, ta nói là cái thời đó là
thời thịnh trị.
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ, tôi gửi gì thêm cái này nữa nè.
Cái này hãy chỉ làm có 12 phút thôi. Yeah. Cho mình coi thử qua.
Vâng, coi thử qua thôi. Cái này đi chung, chẳng vận lắm. nó vui lắm. Đây là ví dụ như thế này, của bạn này thành vật nó ném ở một chút kim bự với khán giả này ở Đà Lạt, một cái cáp cho nó gì.
Vâng.
Ví dụ như thế này thì thấy chưa?
Có, tôi thấy rồi.
Dạ vâng, đấy. Vì thật sự là chúng tôi thấy rằng đây là cái thời kỳ đúng là một Phật đã một vị Phật chủ lớn lao đã đến thời gian này giải thoát lần cuối. Đúng thật sự vị Phật chủ đến thật sự cho con người trần gian này để và sắp sửa sắp tới đây á là một kỳ khai nguyên mới, một thế kỷ mới, một kỷ nguyên mới của con người chính nhân gian đến và cái thế lực là giữa sự xung đột giữa thiện và ác á, sẽ đi đến đoạn kết cuối cùng để mở ra một nền văn minh mới, một văn hóa mới. Thì lịch sử nhân loại á, lịch sử của con người á là cũng qua rất là nhiều lần thành tự thành hoại thành trụ hoại diệt, cái 80 mấy lần rồi mà con người ta được thay đổi. Thì sắp tới đây một nền văn minh mới, một khoa học mới, một chu kỳ mới của nhân loại đang được bắt đầu. Đã bắt đầu rồi. Và chỉ những ai quan tâm thì sẽ nhìn thấy cái kỷ nguyên mới đang bắt đầu. Cái kỷ nguyên đó, trời mới, đất mới sẽ đến, nhưng mà chỉ dành cho những con người mới thôi. Chứ có những con người cũ, những con người xấu xa cũ đó, đầy tham sân si cũ, nếu mà họ có mặt ở trong cái trời mới đất mới đó thì họ sẽ phá hủy luôn cả cái ấy, thì sao chắc là như thế rồi. Họ dữ tợn quá mà, họ tập pháp quá mà, họ lương lẹo quá mà, họ ở trong cái trời mới đất mới đó họ đâu có xứng đáng để mà ở, vì khi họ ở đó họ lại phá hoại nữa thì sao. Vì những cái con người ví dụ như là sắc dục còn đầy sắc dục, có nhiều khi đưa họ lên trên đó, họ lại gặp thế mà vì Phật nào khả ái quá, họ lại sanh tà niệm đó, thì làm sao mà hình dung được chuyện đó được. Hoặc là với cái tâm đấu kỳ nghĩa quá lớn lao, thì các ông lại đánh nhau, các Phật không chừng nói. Mình nói cho nó vui thôi, chứ còn những con người đó thì theo lẽ bình thường thì mình thấy rằng họ không có, họ không xứng đáng ở cái tầng thứ đó rồi, họ không còn phù hợp với cái tầng thứ đó rồi, họ đâu có ở được, họ đâu có cái chuẩn đó mà họ lên. Cho dù là có bằng cách nào đó thì ở đó thì họ cũng tự động họ đi xuống à, bởi vì không phù hợp cái tâm thức, họ không phù hợp với cái cảnh giới mà trời mới đất mới như vậy, không phù hợp, họ cũng tự động họ rời thôi. Nó vì như thế cho nên là bằng mọi giá là mình làm sao nó phải phù hợp với cái tiêu chuẩn của cái trời mới đất mới đó.
Vâng, nếu không sẽ bị loại.
Vâng, đúng rồi, sẽ bị từ mình từ loại thôi. Từ loại thôi. Vì trong cái thời khi mà pháp khí nhân gian đến á, bằng nhiều cách lắm, thiên tai bão lụt này, rồi núi lửa này, rồi chiến tranh này, rồi đủ thứ cả. Đặc biệt là những căn bệnh ấy, thì những căn bệnh nha, những căn bệnh lạ đó. Có anh em người ta khả năng chuyên mục người ta mở ra rồi đó, người ta nhìn thấy là có những căn bệnh nó làm cho chân tay rồi sưng phù lên rồi thối rữa rồi bị loại rồi. Đại khái như là những dịch bệnh bằng nhiều thứ mà bây giờ đang đến với Trung Quốc, là ông Trung Quốc là ông ấy ông giấu kỹ lắm, ông không dám nói đâu. Không có thời gian mà ngay Trung Quốc là 9 lần bị chín lần thì động đất, núi lửa thì cái nào đó là Trung Quốc kia là trung tâm của lịch sử vũ đài thế giới.
Ừ.
Trung tâm. Thì cái chuyện mà những cái gì gọi là về tà ác thì chắc chắn là cái gì giải thể và sụp đổ thì như một điều tất yếu thôi. Không có gì phải cái gì nó đi ngược lại cái luật vũ trụ á, định luật vũ trụ á. Thì những gì mà đi ngược lại định luật vũ trụ á, quy luật vũ trụ á thì sẽ từ bị giải thể, từ bị luật thôi. Thì như cái đám mà Chu Quý Khang, rồi cái đám mà Vương Lập Quân, rồi dân ABC á thì sẽ tự động sẽ loại thôi. Thầy cũng đang đến. Đang đến. Tương lai của cả vũ trụ này á, nó cả vũ trụ này chứ không chỉ riêng nói cái trái đất thì nó chỉ là một lạc tử thôi, nó chỉ là lạc tử vô cùng bé nhỏ trong cả cái đấy thiên hà. Cái đấy thiên hà, trong cái hệ thiên hà trái đất này á, nó gồm biết bao nhiêu những cái lạc tử khác như là trái đất. Trái đất cũng chỉ là một lạc tử thôi, nó là bé xíu trong biết bao nhiêu những cái tinh cầu khác, có những sinh mệnh khác hoặc sống. Mà cái từ này mà thật sự là cũng phải ai cũng hiểu được đâu chị ơi. Các cái tầng của nó cùng một nơi, các không gian đó cùng một nơi, cùng một lúc. Đấy, những không gian đó ở đâu? Cứ là cùng một nơi, cùng một lúc. Ô, cái này thì cái ngôn ngữ của con người ta không thể diễn tả được chị ạ. Chỉ qua tu luyện thôi, chứng thực thôi thì người ta sẽ thấy. Mà khi cảnh những người ta thấy đó, người ta cũng không có cách nào để giải thích cho mình hiểu được, tường tận được cả. Bởi vì với cái trí não của con người, với cái hiểu biết của con người ấy, thì thật sự là đúng là không thể nghĩ bản là hoàn toàn chính xác kìa. Thì khi người ta tinh lặng trong tu luyện thì người ta dần dần người ta tự dần dần người ta sẽ tự thấy, tự ngộ ngay trong chính bản thân mình đấy chị. Ôi vui lắm chị, tôi ví dụ như là bản thân mình ngộ. Ví dụ như là có những lần mà ngồi mình đọc sách cái này này, mình mũi nó đến á. Mũi nó đến là mình cái lần tôi ở trong cái tu viện đó, tôi ngồi đọc sách khoảng 14 giờ, mới 4 giờ chiều thôi, nhưng mà lúc đó nó cũng âm u lắm rồi. Mình đọc sách thì mũi nó bay, nó bay trên đầu mình rất là nhiều trên đầu á. Rồi nó đậu xuống tay chân mình á, mình thổi nó cho nó đi. Thổi nó đi. Thì có con nó không đi, nó cứ bám chiếc ở đó. Thì mình xuất ra một miệng mình nói, thôi các bạn đừng có làm phiền tôi đang tôi đang học pháp, các bạn hãy đồng nhất với tôi, đừng phá tôi trong những lúc như thế này nhé. Một đệ tử đại pháp mà, tôi là đệ tử đại pháp mà, các vị muốn đồng hóa với tôi thì các vị đi. Mình xuất ra một miệng như thế thì sau đó nó đi hết chị ơi.
Trời ơi, 5 cái này à?
Không khách. Có những lúc cái trải nghiệm nó nhỏ như vậy nhưng mà mình vui. Cái này không dám nói to thì mình không nói là mình xem. Hay là cái này kia nó là nó là bị hỏng ngay kìa. Mình nói ra là hỏng liền. Mình nói ra với tính cách mình khoe khoang hay là mình này kia nó là
hết chương
còn nguy hiểm nữa. Bởi vì nó nhiều cái tai hại lắm. Nó đi ngay chính bài xã tôi nhé, bài xã của thành người Công giáo thành thành ấy chị. Đấy, bài tin Chúa ghê lắm, đại khái là như thế. Nhưng mà có những cái sự việc mà ai biết tin không cùng nhau á. Mà chưa mình phải làm sao phải phù hợp tối đa với xã hội người thường, phù hợp tối đa với xã hội người thường, nhưng mà mình là khác. Tôi ví dụ như là tôi có những cái trải nghiệm, ví dụ như tôi đau răng chẳng hạn, răng tôi đau lắm, đau răng vô cùng. Khi mà mình theo đúng cái chế của nó thì nó trải nghiệm được cái vui lắm. Vì tôi cũng tham khảo có nhiều trường hợp có một người người ta bị đau như vậy rồi bị nhổ 4 cái răng như trên. Cái người thứ hai bị nhổ 18 cái kìa. Nhổ 18 cái. Ông ấy cũng hướng nội, ông thấy như vậy, ông cũng hướng nội, ông thấy là không biết là có đúng không. Thì ngày hôm trước ông xuất hiện như vậy thì nó lại đau hơn nữa. Úi chào ơi, nó làm nó đau cho phát mồ hôi ra, đầu chỉ nổi tung, cũng nổi á. Em thấy rằng cái này đúng rồi, tôi không gì sai cả. Đến ngày thứ ba thì anh thấy, anh kiên định với một cái niệm như vậy, anh thấy đúng rồi. Thì đến ngày thứ ba là chỉ trong một niệm như là anh, thì những cái xương nó không còn nữa, hết nhất rồi. Trường hợp của tôi nó không giống hoàn toàn, không giống hoàn toàn như vậy. Nhưng mà nó tương tự như vậy á. Bởi vì khi mình xem một niệm là mình thấy rằng cái này là tôi đang bị bức hạ đây, đang bị cường thế lực nó bức hạ tôi đây. Thế thì xuất ra một niệm ý là như thế này này, mình bằng cái câu nữa này: tôi là đệ tử của sư phụ Lý Hồng Chí, vương chủ của vũ trụ. Sư phụ tôi từng giảng rằng gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể đọc đến chư vị, người đó có thể đọc đến tôi. Nói thẳng ra, người ấy có thể đục đến vũ trụ này. Câu này mới quan trọng. Tôi thừa nhận rằng bản thân tôi có nhiều khuyết điểm và còn nhiều tâm chấp trước. Tuy nhiên, tôi sẽ quy chính bản thân trên con đường tu luyện đại pháp. Tôi sẽ thiện giải. Tôi sẽ thiện giải những oán thù và duyên nợ tiền kiếp đã nợ các chúng sinh ở các không gian khác. Đồng thời, tôi sẽ thanh lý tất cả những nhân tố tà ác đang bức hại tôi. Không gì không thao hàm, không gì bỏ sót. Chân trẻ quân, trẻ chưa trẻ nghiệp. Khi xuất ra một niệm như vậy á, thì nó mạnh mẽ lắm chị ơi, mạnh mẽ ghê gớm lắm, mạnh mẽ. Sau đó thì khi xuống sâu là cái đại hết buồn.
Cho chúng ta mở thở những cái điều bí ẩn cao siêu của Pháp Tâm nha. Là chúng tôi sẽ góp ý để cho anh chúng Lâm thấy rõ điều này nha. Cái chánh niệm nè, rồi cái gì đó, đại pháp rồi ha, hay là những cái mà dùng những cái mà định tâm mà có thể là mình đó là chúng tôi nghĩ là sau này đó cái vấn đề Pháp Tâm sẽ chỉ cho chúng ta cái phương pháp mà cái bằng điều trị về tâm linh nè, tâm linh trị liệu không, healing mà nó ba xuống biển một phương biệt cái thể xác của mình bệnh không ăn thua vậy nha. Chúng tôi sẽ nhắc lại các bạn như thế này: cái thể xác mình không ăn thua vậy đó. Sau này chúng tôi nghĩ rằng chính Pháp Tâm Tâm này sẽ giúp cho người ta thấy khám phá ra được một cái phương pháp mà trị liệu về tâm linh, về cái cảm dục thể của mình, về cái tình cảm của mình thôi. Cái thể xác bệnh mà mình chữa bệnh về cái tình cảm thì cái thể xác hết bệnh, bằng cái phương thức mà trị liệu về cái thể vía của mình á, cái cảm dục thể của mình á, nó sẽ nghĩa là có thể nó tuyệt vời lắm. Và cái phương pháp mà thứ ba đó là về cái dùng cái tư tưởng mà để trị bệnh cái thể xác của mình á, cái quyền năng tư tưởng là để trị bệnh nữa. Đây là cái chìa khóa thâm học, có thể là chúng tôi đưa ra cái chìa khóa này, có thể rằng Pháp Lương Tâm họ sẽ khám phá được cái điều này là hoàn toàn đúng chứ không sai nha. Chúng tôi xin góp ý thiên cho anh về thấy rằng ba cái phương thức trị liệu về tâm linh này nè, trị liệu bằng cái quyền năng của thể pháp nè, quyền năng của vị thái nè, ha, rồi cái quyền năng của cái cách thể giới của mình, tức là cái cảm thể đấy của mình, cái tình cảm của mình nha. Một người mà chuyển hóa được cái lục căn lục trần lục thức rồi, người này sẽ có khả năng trị bệnh cái thể xác bệnh không thua, nhưng mà cái bệnh, cái tình cảm của người bệnh á, nghĩa là trị hết thì thể xác luôn hết. Bởi vậy thành ra sau này cái thể xác chỉ là một cái dụng cụ cho, không có nghĩa ý nghĩa gì hết. Nếu một người mà quay về cái có con đường tâm linh rồi, thanh lọc tinh luyện ha, cái thể vía ha, cái thể vía với cái thể xác của mình hoàn hảo, cái thể trí mình được hoàn hảo thì cái thể xác của mình nó nghĩa là luôn luôn là chúng tôi nói một câu, nó là con người trường sanh bất tử, là cái này đấy. Con người trường sanh bất tử này là cái thần linh của mình nó hoàn toàn bị chế phục rồi đấy. Nghĩa là con người thật của mình là trường sanh bất tử đấy. Một khi mà anh đã anh thì anh có một tâm niệm là con người của mình trường sanh bất tử rồi thì mình không bao giờ bệnh, không bao giờ chết á. Đây là cái chìa khóa mà nghĩa là bí ẩn nhất của thằng Mập, nó là chân thiền, là khẩu thiền của cái chị chân sư Minh Trí của mình đưa ra đấy. Đó, chúng tôi xin góp để giấy thiền để cho bên Pháp Mình Cầm có thể là khám phá ra những cái điều kinh diệu của thần học mà có thể giúp ích cho các bạn trẻ trí thức của bên Pháp Mình Cầm có thể là nắm được cái đề này nha. Đó, chúng tôi xin góp.
Cũng là Kim nói thêm như thế này nè, xác định như thế này này, tôi cũng vẫn chỉ là con người đang tu học thôi, đang tu luyện thôi, với những trải nghiệm, một phần là những trải nghiệm đó mà mình bản thân mình trải nghiệm được đó thì cũng xin chia sẻ với quý anh chị như vậy. Còn thực ra thì nó đi nhiều lắm, chứ còn bản thân chúng tôi chứ là cái gì cả, không là cái gì cả so với bao nhiêu những người khác, những cái học viên mà cùng đồng tu với tôi được biết đó, thì có nhiều vị họ đến trải nghiệm và họ sống một cuộc sống phải nói là hết sức là siêu thoát. Ngay trong thế giới con người này, ngay trong cái thế giới người thường này, họ khiêm tốn lắm, họ không có kinh lạc lắm, họ không có ấy đâu. Đấy, vì thế cho nên là tôi thấy cái thông tin học có một vài những cái điểm mà vài điểm nó rất là quý giá, nhưng tôi cũng được lãnh hội được những cái phần tinh túy của tôi qua với anh chị đó. Đó thì tôi cũng mở ra được nhiều điều. Còn bản thân tôi ấy, thì tôi luôn xác định rằng tôi vẫn đang là con người còn phải tu nhiều lắm, tức là sửa nhiều lắm đó, và phải luyện thêm nhiều lắm. Thì tôi nhiều khi tôi cũng lười biếng với anh chị, lười biếng mất em nghĩ ra đó, thì với năm bài công pháp này á là mình phải siêng năng lắm mới phải. Phải siêng năng lắm mới phải, bởi vì mỗi khi mà mình luyện như thế đó thì các tế bào trong thân thể mình á được thay đổi bằng cái vật chất cao năng lượng, không thể mình được tịnh hóa, được thay đổi, được bổ sung qua những thao tác mà mình tập hàng ngày. Bởi vì với những thao tác mình tập hàng ngày này á, cá nhân mình ấy không thể làm được gì đâu nếu như không có cái sự bảo hộ cũng như là cái sự chăm nom của sư phụ thì sẽ không làm được gì cả. Vì á, nếu như chỉ có năm bài, chỉ có năm cái, chỉ có những cái động tác như thế thì với một người bình thường nữa họ làm á thì nó khác hẳn với một người tu luyện, một người học viên. Khi mà được họ được cấp nhiều thứ lắm, họ được cấp cái mười mấy, tức là cấp được rất là nhiều những cơ chế để mà giúp cho cái thân thể được chuyển hóa đó, được thay đổi đó. Vì cái nhục thân này, những cái tế bào này á sẽ được thay thế bằng vật chất cao năng lượng, chứ không phải là chỉ là những cái vật chất, những cái tế bào này. Đặc biệt là khi ngồi thiền á thì các tế bào nó vận động trong cơ thể mình á sẽ được thay đổi, được chuyển hóa đấy. Thì từ cái chuyển hóa, từ cái thay đổi đó thì thân thể mình mới được trẻ lại và năng lượng nó cao lên. Thì có những gì mà 70-80 tuổi đó, khi mà họ tập ấy như thế này thì cái ít lời trước mắt nhìn thấy đó là họ đi lên cầu thang ấy như là họ đi nhẹ nhàng lắm, giống như là có người đẩy họ đi vậy á. Rồi thân thể họ được trẻ lại, nhất là phụ nữ 60-70 tuổi là họ có kinh dài là cái chuyện mà không có lạc. Thậm chí là còn có đưa đến những cái cảnh khó xử, là bởi vì có những người mà khi mà họ lên họ 60-70 tuổi rồi, nhưng mà họ không nhìn ra đó. Khi họ có kinh á, họ nhìn ra đó, là họ không nhìn ra đó. Thì có những chị á, vì vấn đề sắc dục chưa vượt qua được á, là đi lấy chồng. Rồi ôi nó càng nhiều cảnh khó xử lắm, nhiều cái mà có thể gây tác hại nguy hiểm cho họ đó. Có mấy trường hợp như vậy rồi. Những trường hợp như vậy rồi. Tức là đó là những khảo nghiệm để xem cái họ tu luyện ra làm sao đó thôi. Thì chính bản thân đó, chính bản thân họ đó là họ phải trải nghiệm thôi. Bởi vì con đường tu là của mỗi người mỗi khác nhau. Không ai giống ai hết. Nhưng mà mình học hỏi khi mình nghe chia sẻ hoặc là được chia sẻ về những trường hợp của các đồng tu khác á, để mình ngộ ra bản thân mình phải làm gì. Chứ còn con đường tu luyện của mỗi một cá nhân là khác nhau, không ai giống ai hết, không ai giống ai cả. Vì á, có một chị kia, chị ở Đan Mạch á, chị ở Đan Mạch, chị cũng 60 rồi, chị đi lấy chồng á, chị đi chồng chị là quan chức chị to lắm ở cái nước đó đó. Thì chị ngộ ra đến lúc mà chị phải tu tâm đoạn dục. Chị thấy cái vấn đề quan hệ thân xác là chị ngán quá, chị sợ quá, chị ngán cái đó. Thì chị nhớ những cái câu là tình dục là nhu cầu của các sinh mệnh bậc thấp. Thì con người là sinh mệnh bậc thấp, không phải là sinh mệnh bậc cao. Thì chỉ nơi con người mới có cái nhu cầu tình dục đó thôi. Chị đã trải nghiệm đến cái mức như vậy rồi, chị muốn tu tâm đoạn dục, nhưng mà lại kẹt cho anh chồng. Anh chồng đâu có tu được, anh chồng là quan chức lớn lắm. Thì ông chồng ông cứ quấn với chị thôi, tối nào cứ quấn với chị. Rồi đưa đến là cái hoàn cảnh gia đình này rất là khó xử. Chị đau khổ lắm, chị gặp rất là nhiều những đau khổ vô cùng, thậm chí là đến mức mà ông chồng này ông ấy lại còn xem ngay người bạn của chị ấy. Rồi rất là nhiều lắm, chị gặp đau khổ vô cùng, đau khổ về cái chuyện đó, thậm chí nó nói đến chuyện chia tay đi gì cơ mà đấy, chị đau khổ vô cùng. Thì đó là những cái mà chị phải trải nghiệm qua để khảo nghiệm tâm tính, để khảo nghiệm xem chị ứng xử như thế nào với những trường hợp như vậy đó. Thì anh chồng anh cũng cảm thấy được cái huyền năng của Pháp Luân Công, cái môn tu luyện của chị này đó. Ông chồng cũng cảm nhận được phần nào. Bởi vì mấy đứa con rồi, ba bốn đứa con rồi, con cái lớn cả rồi. Mà bây giờ hôm nay tự nhiên chị lại có kinh trở lại. Cái anh chồng lạ lùng lắm, anh chồng thì mới xảy đến cho cuộc đời chị ấy. Chị đau khổ vô cùng, là đau khổ cao nhất đến mức là phải ly dị, rồi cuối cùng chị cũng vượt qua được. Thì cái mà nói cho đúng hay cho rõ hơn là cái tu luyện cái môn này không phải là để chữa bệnh, không phải để chữa bệnh đâu. Vô cầu tất tắc nè, tu luyện là không có cầu, vô vi không có cầu, sẽ tất tắc. Chứ còn tu luyện cái tâm hướng cầu á, cầu cái này, cầu cái kia, mong cái này, mong cái nọ thì nó khó lắm. Dưỡng nó càng xa, càng xa. Nó khác với cái luân lý của con người, khác với cái trải nghiệm của con người á, là như vậy đó. Con người ta thì nói rằng là hãy cố gắng làm đi, học đi, thì sẽ đạt được cái này, đạt được cái kia. Nhưng mà tu luyện thì không phải vậy. Nó khác với cái lý của con người, và lý của cõi, những cái cõi khác là như vậy. Vô cầu như thực đắc. Còn mình bước vào con đường này mà với cái tâm hữu cầu thì nó lại khác. cái tâm hữu cầu và cái tâm vô cầu nó khác. Vô cầu như từ đất, mình cứ làm thôi, cứ làm thôi. À, vô cầu như từ đất, và với cái tâm hữu cầu á thì nó lại khác. À, tôi tu luyện để tôi khỏi bệnh, để tôi trị bệnh, tôi được cái nọ, tôi trở thành cái kia, tôi mong góp công để tôi đi chữa bệnh cho người khác, thế đó thì cô cháu cái đó là nó khác hẳn rồi. Con ơi, nhỏ nhỏ thôi con ơi, ba đang làm việc con ơi, đừng mở to quá con ơi. Vô cầu như thì rất luôn luôn nhớ cái câu như thế, nó mở ra nhiều điều lắm, nó mở ra rất là nhiều điều.
Mấy bạn trẻ bên chức lan chơi này hơi kỳ nha, nghe không? Người ta đang đồng bảo câu mở này chơi kỳ vậy. Đỡ rồi đó. Thật sự là những bạn hao vấn đề nó như về sắc tướng nó phức tạp lắm. Thực sự thì cái chương trình mà nhà tu á thì gia sĩ nhà bên chúng tôi cũng nghiên cứu sơ sơ mình pháp mình công, được rồi chúng tôi không có thực tế thường, nhưng mà cái đường lối pháp mình công nó rõ ràng giúp người ta đạt được những cái mà có thể nói là nghĩa là siêu lắm, chứ không phải đơn giản. Nếu mà không có siêu cao siêu mà không có những cái mà cảm ứng mà kỳ diệu thì làm sao mà hàng trăm triệu người ở Trung Quốc đều sao phải không tâm à? Đó là đây là cái vấn đề chúng tôi thấy, nó cái chính chìa khóa thân học cho chúng ta là cái quyền năng tư tưởng, chính cái quyền năng tư tưởng nó điều khiển, cái điều khiển nghĩa là cái thế giới sắc tướng của chúng ta đấy. Chính cái tư tưởng của ông Tiến Hồng Chí nha, có thể giúp cho chúng ta nghĩa là có giải nha, là quá giải được mọi vấn đề ở trên cái phương diện mà đời sống và các chúng ta. Chính cái tư tưởng của ông Tiến Hồng Chí đó, sư phụ của đó, như ngài có thể là tiền kiếp ngài là Đức Phật, bây giờ ngài tái sinh đó nha. Mà chúng tôi nói mà bởi vì ổng cũng có tiền kiếp là Lý Thế Dân á. Vô đường Nguyên Hoàng á, đường Nguyên Hoàng hồi xưa. Là vị thượng đế trên đời chứ không phải đơn giản đâu nha. Đó, chúng tôi...
Hai nói
cái
điều, thật sự là chúng tôi rất tâm đắc. Bởi vì chính bản thân ngài á, ngài cũng đã từng nói rằng là tôi đã từng là cái này cái kia đang nước này nước nọ à, thì đúng như vậy thật, bởi vì chính ngài có nói như vậy mà đó, đúng như anh hai vừa nói đó, thì ngài đã từng hạ xuống từng tầng à, đóng những cái vai trò này trong lịch sử nhân loại đó. Ngài là ông A, có thể là ông vua này, có thể là ông vua kia, hoặc có thể là người kia, người này người nọ ở trong lịch sử đó. Thì ngài chính ngài xác nhận điều này đó anh hai ạ. Alo.
Nghe rõ
thì đúng anh hai nhận rất là đúng, ngài cũng đã từng nói như vậy đó anh hai. Ngài đã từng nói rằng là trên bước đường mà trở lại trần gian này á, đây là cái thời điểm vô cùng đặc biệt trong lịch sử, vô cùng đặc biệt trong lịch sử, mà đã được định, đã được an bài từ xa xưa rất xa xưa để cho cái ngày mà truyền pháp ở nhân gian này đó, thì ở trên đất, trên cõi trên đó đã thống nhất, đã bàn định và đã an bài rằng ngài sẽ xuống trần gian này trong thời điểm này để truyền pháp này cho nhân loại trong thời điểm này. Thì ngài trong cái quá trình đó thì ngài xuống, hạ xuống từng tầng, tức là ở các không gian khác đó, ở những cái tầng khác đó, ngài cũng đã từng đóng vai này vai kia trong lịch sử đó. Ví dụ như là ông vua này, ông như thế dân hay là cái gì gì đó đại khái, như là như anh vừa nói đó, ở bên tây bên này khi nào đó, rất nhiều ngài đã đóng rất nhiều vai trong trong lịch sử, chỉ để chuẩn bị cho cái ngày pháp truyền nhân gian này anh ạ. Đấy này, đây là chính lời giảng của ngài, ngài cũng xác định như vậy đó anh hai. Alo,
anh cứ ra tự nhiên nói tự.
Tôi sợ là nó
kẹt
cái gì đó không nghe.
Nghe, chứ vẫn nghe được.
Thật sự là cái nhận định của anh ấy là hoàn toàn chính xác, phù hợp đúng với cái lời của ngài nói đó. Ngài bảo là trong cái quá trình mà để ngày mà cái pháp này được truyền ra cho nhân loại này là như thế đấy. Tức là cái pháp này đó, cái ngày lịch sử ngày hôm nay, cái thời điểm này á, cái thời điểm pháp chính nhân gian này á, là đã được chuẩn bị vô cùng từ những thiên đại lúc vô cùng xa xưa, chứ không phải là một ngày một tháng mà có đâu. Nói cho nên cái thời điểm này là những thời điểm mà ai là những học viên mà được sinh ra được ấy trong cái thời điểm pháp chính nhân gian này á, thì phải nói là cái thời điểm này là thời điểm cực kỳ hạnh phúc và cực kỳ quý giá đối với những ai được sống trong cái thời điểm này, là cái thời điểm pháp chính nhân gian này. Đấy, cho nên ngài á, ngài là ngài là vương chủ, chúng tôi vương chủ của vũ trụ, tôi là đệ tử của sư phụ Lý Hồng Chí, vương chủ của vũ trụ. Sư phụ tôi từng giảng rằng tóc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể đọc đến chiều vị, người đó có thể đọc đến tôi. Nói thẳng ra, người ấy có thể đọc đến vũ trụ này. Tôi thừa nhận rằng bản thân tôi có nhiều khuyết điểm và còn nhiều tâm chấp trước. Tuy nhiên tôi sẽ quy chính bản thân trên con đường tu luyện đại pháp. Sư phụ đang bảo hộ tôi, vì vậy không ai được phép bức hại tôi. Tôi sẽ triệt giải những oán thù và duyên nợ tiềm kiếp mà tôi đã nợ các chúng sinh ở các không gian khác. Đồng thời tôi sẽ thanh lý những nhân tố tà ác bức hại tôi, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót. Và chân thiện quân sẽ ưa thiện kia. Đó là một niệm của một vài học viên, như khi họ gặp sự cố sự tình đó anh đó, khi họ niệm như vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Họ giải quyết được, giải quyết đây á, được bảo hộ đây á, không phải là để cho họ thành công trong cuộc đời, hoặc là để vượt qua cái khó khăn gì đó trong trần gian này, không phải, nhưng mà để giúp cho họ trợ tư chính pháp, tức là giúp cho sư phụ để chỉnh lại pháp lý nhân gian, chỉnh lại cùng với cái sư phụ là cái bảo hộ vũ trụ mới, bảo hộ cái trời mới đất mới đang đến, cái kỷ nguyên mới sắp đến đang đến, cái kỷ nguyên văn hóa văn minh của con người đang đến. Và cái con người đó phải là chỉ là những con người mới thì mới được tồn tại, mới được lưu lại trong cái kỷ nguyên mới này thôi. Còn những con người mà không đạt tiêu chuẩn thì từ họ sẽ bị loại thôi. Một cuộc đào thải, đại đào thải đang bắt đầu bằng những chiến tranh nè, dịch tế nè, tai ương nè, đủ những các căn bệnh lạ nè đang phát sinh, mà Trung Quốc là cái vũ trụ trung tâm, Thì nguyên mới đang bắt đầu với nền văn hóa mới, văn minh mới, không giống với khoa học kỹ thuật bây giờ chút nào hết. Văn minh khoa học bây giờ nó khác. Đặc biệt là với cái máy tính ấy, máy tính chúng ta đang xài nè, là một cái là kỹ thuật của cái nơi của cái hành tinh khác mà mang tới trái đất này, không phải là cái văn minh của con người.
Mà cái máy tính này nó giúp đỡ hay lắm anh.
Đúng thế. Quá hay chứ.
Ngon chỗ mình biết hết.
Vâng, đúng thế. Quá hay.
Khi nào tôi thật cần làm cái gì là tôi cứ vào máy tính này là tôi đánh những cái chữ lên là nó xuất hiện liền. Tại vì người ta cũng xử thế, người ta cứ đưa ra những giải đáp ở trên cho mình.
Cái đó là truyền thông thế gian.
Hay.
Mình coi tất cả những cái dữ liệu của mọi người từ đưa lên là giống như là ông hai nói đó là tiên khí ẩm.
Những câu mình hỏi thì đã có người hỏi rồi và đã có người trả lời rồi.
Đúng rồi, tính dạng là câu nhỏ rồi đó. Rồi mình ngồi đây mình nói chuyện với nhau rồi giống như tiên diễn thông.
Cái máy tính thì là coi như là có cả cái kho tàng kiến thức của nhân loại trong tay.
Vâng.
Tất cả những thế giới mà tức là nói đến cái học kỹ thuật này thì khi mình đã phát ngợp bởi những kiến thức cũng như là những cái kỹ năng giúp cho con người ta sống rất là tốt, nhưng đồng thời cái mặt tiêu cực của nó là cũng không phải là nhỏ. Chính vì cái mà nó không có cái tác động tiêu cực đó, nó làm cho con người ta đi xuống. Cái văn minh ấy, cái văn minh này phải nói là văn minh hủy diệt, nền văn minh hủy diệt. Thì sắp tới đây đó, cái khoa học mới, trong cái thời kỳ mới này, cái kỷ nguyên mới này, thì không phải là cái văn minh giống như thế này nữa. Nó là cái văn minh mình là hồi kia cái vũ trụ cũ nó là thành trụ hoàn thiện, nhưng bây giờ cái kỷ nguyên mới là cái kỷ nguyên của thành trụ và viên dung. Ôi nó vi diệu lắm. Mình thấy cái tivi bây giờ mình thấy cái tivi tivi màu 3D rồi 4D gì đó, mình thấy là vi diệu quá rồi, tiến bộ quá tham rồi. Ngồi ở đây với ở Mỹ mà chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau đây thì là ngồi ngay kế bên cạnh nhau. Ôi, rất là nhiều cái ích lợi cụ thể. Nhìn nếu so với cái văn minh cái kỷ nguyên của sắp tới đây thì nó lại tiến theo một cái mức hoàn toàn khác, không như thế, nhưng mà còn vi diệu hơn vậy. Hay, vi diệu hơn như thế. Ví dụ như là bây giờ xin cái khai mục lắm, cái tiên mục của mình được mở rồi đó, mình đâu có cần phải diệt nóng hay là màn hình màn viết gì đâu. Hôm nay trước chán mình á, cái tiên mục khi nó mở ra rồi đó thì mình nhìn thấy biết bao nhiêu điều mà mắt con căng mắt thì phải không nhìn thấy, nhìn thấy ở khắp các không gian khác. Còn cái mà mình tiếp xúc thì bằng qua cái tư tưởng, qua cái một niệm mình phát ra thì người khác sẽ nhận được liền. Đã cần máy móc, đã cần những cái thiết bị ABC này cái nọ. Rồi với cái khả năng chuyên mục người ta mở ra đó thì nó nhiều chuyện vui nữa. Ví dụ như cái bài thứ 4 là cái bài Pháp Luân Chu Thiên Pháp này nè. Khi mà cái vòng chu thiên được mở ra đó
thì người ta đi người ta 1.000 cây số người ta đâu có đi như thế này nữa. Ôi chào ơi, các công nhân khác người ta đi, người ta không có đi nữa mà người ta bay lên. Ôi nói như chuyện thần thoại đấy, nói như là chuyện phong thần, trong chuyện thêm một phí vậy.
Khi mà người ta chưa có đức độ thì cái đó nó cũng dẫn đến ngoại diệt nhanh lắm anh, giống như thời Atlantis đó.
Đấy, cái gì tài cứ nào ấy cả. Đấy, chỉ vì những cái mà không đáp ứng được với cái tiêu chuẩn của vũ trụ đó. Tiêu chuẩn của vũ trụ tức là phải có cái, mình vẫn thường nói với nhau là đức độ đó. Cái đức mà mình không có đó, tức là mình không đáp ứng được cái yêu cầu của cái tiêu chuẩn vũ trụ rồi đó. Thì nhưng mình sẽ từ bước mình sẽ bị hủy diệt, như là những nền văn minh Maya rồi Atlantis rồi cái là những cái nền văn minh nó bị hủy diệt rồi đó. 81 lần rồi, qua cái khảo sát đó thì hôm nay tình trạng là 81 lần nhân loại nó bị như thế rồi. À, 81 lần nhân loại nó bị như thế rồi. Đó, vì thế cho nên là cái nền văn minh á, cái nền văn hóa mới á, ở trong cái kỷ nguyên mới á, nó không có giống như cái văn minh này nữa. Nói như chuyện thần thoại đấy, nhưng mà làm sao cái tiêu chuẩn của con người phải là con người. Cái chuyện này ấy, con người mang cái xa, cái tâm trí người ta không phải là con người nữa rồi. Đó, ví dụ như bên ta đối xử với nhau không phải là con người nữa rồi. Con số cha rồi vợ số chồng, chỉ vì có một chút va chạm nhỏ hoặc là thiệt thòi một tí là người ta cùng mang trần mắt lên thì người ta chủ lâm trong nuôi người tiếp nhau. Thế thì rõ ràng là bên ngoài người ta mang cái da con người, nhưng mà cái nội dung người ta không phải là con người nữa rồi.
Như lần trước có một cái xe đổ xuống bao nhiêu là rượu bia mà người ta thổ phỉ hết.
Đấy. Như thế thì một con người bình thường nó đâu có cư xử như vậy. Thế thì có phải rõ ràng là bên ngoài người ta vẫn mang cái hình tướng con người, nhưng mà trong tâm người ta đã thành cái gì đó rồi đó, chứ không phải là con người nữa rồi. Nó bị như thế, như là tự động mình cũng đã tự mình thấy rằng mình không thích hợp với cái tầng thứ đó, chứ phải đi lại thôi, tất yếu thôi. Mình không có phù hợp với cái tầng thứ đó thì tự mình đã bị loại khỏi cái tầng thứ đó rồi.
Đang chỉ chạy theo tiền
đó. Cái trung tâm nói ha, thì khi mà mình vào internet á thì mình thấy cái mặt tích cực của nó cũng có, và mặt tiêu cực của nó cũng có. Thì ăn thua ở gì? Ăn thua ở tâm thức của mình. Nếu mà muốn mình tốt thì mình coi internet, vô trang web, mình thấy trang web nó không phù hợp, mình trở qua. Nhưng mà nếu mà tâm thức mình không tốt thì sẽ dính vào cái trang web mà mình không tốt. Thì do đó mình phải nhìn cái mặt tích cực của cái internet để mình phát triển nó. Nếu mà mình nhìn cái mặt tiêu cực của internet thì mình không cho người khác cả. Cái đó là cái dở của một cái chỗ bằng cái điện tử đó.
À vâng, đúng như thế đấy, đúng như anh Phúc nói. Thì nơi anh Phúc nét nó gồm, nó có rất nhiều những kim cương của quý, nhưng đồng thời rác rến độc hại nó cũng vô cùng nhiều. Thế nên làm sao để mình phân biệt được cái nào là rác, cái nào là kim cương, để mình ứng xử cho nó phù hợp. Mà con người ta đó thì là một sinh vật dễ nghiêng tới những điều xấu nhiều hơn. Cỏ lùng với những cái rác thì không cần trồng, nhưng mà lúa thì phải trồng, phải tưới tắm, phải công phu chăm sóc thì nó mới lên được thành cái lúa rồi mới thành hạt gạo, phải trồng cần nhiều công phu lắm. Còn những cái rác độc ấy, không cần học mà tự nhiên nó sẽ nhiễm vào mình hồi nào không hay. Mình ví dụ như bản thân tôi này, thật sự là tôi chẳng biết là tôi biết nhảy lầm từ lúc nào, tôi cũng chẳng đến lớp bao giờ ấy. Chị ơi, anh Phúc ơi, tôi không có đến một cái lớp nào để học học nhảy đầm cả. Nhưng mà không biết làm sao tôi nhảy đầm rất là nhuyễn từ lúc mà còn trung học á. Đấy. Bởi vì những cái điều xấu á, những khuynh hướng xấu á dễ phát triển hơn là những tính tốt. Những tính tốt đó là cần phải học hỏi, phải tập luyện, phải hình thành, nó thành cái thói quen. Còn cái tính xấu á, cái tật xấu á, cái đam mê xấu á, cái nhu cầu xấu á, chẳng cần học, nó tự đến hồi nào cũng hay á. Thì trên nét này cũng vậy, trên nét này cũng tương tự như vậy. Cũng kim cương á, thật là nhiều, nhưng mà rác rến độc hại nó cũng không phải là thiếu. Nó vì thế cho nên là cái tỉnh táo của những người sử dụng nó là rất là quan trọng. Mình sống ở trần gian này không có bao lâu, nếu xét như bình thường á thì cũng có 100 năm thôi à, có 100 năm, dưới hàng 100 năm thôi à. Nên là cái giây phút mà mình có được ở trên trần gian này là quý lắm. Để làm gì? Để cố gắng tu luyện, để phản bội quy chân, trở lại quê nhà của mình. Cái quê của mình là trên cái cõi nào đó cao lắm, cái cõi đó là con người tiên thiên của mình là vi diệu lắm. Một trong những điều vi diệu mà mình được biết là rõ ràng là những cái khả năng người ta vẫn nói là cái gì đó công năng đặc dị á, là cái điều mà ai cũng có cả, là con người tiên thiên vốn có như thế. Cái chuyện người ta vốn, người ta bạch nhật phi thăng đấy, người ta hoặc là người ta nói chuyện với nhau chẳng cần bằng tiếng nói của con người, chỉ bằng một tư tưởng khi phát ra thôi, hoặc là bằng một cái thủ, cái đại thủ ấn thôi. Cái thủ ấn ví dụ như ông Phật ông làm ấy, Đức Phật nhà làm đó, cái thủ ấn của ngài giơ cái tay lên thôi thì đã là nói biết bao nhiêu điều rồi. Nó có cần cái ngôn ngữ nhân loại này, tiếng Anh thì nó còn có cái này, cái tàu mấy chục chữ tiếng rồi, tiếng ABC luôn chung beo hết cả. Người ta tiếp xúc với nhau bằng qua ngôn từ, qua tư tưởng á, thì cái ngôn ngữ trần gian nó không còn phù hợp, không cần nói bằng cái thứ tiếng nào nữa, chỉ tiếp xúc với nhau qua tư tưởng thôi. Thì cái kỷ nguyên đó không phải là cái kỷ nguyên đáng mơ ước hay sao? Một niềm phát ra là người khác người ta có thể nắm, có thể biết được rồi, mà là hơn hẳn cái điện thoại di động nó rắc rối vậy này những nọ. Nhất là vấn đề bệnh hoạn, những bệnh tật này khi người ta giải quyết được cái nghiệp người ta không còn nữa, nghiệp người ta được thanh lý, cái nghiệp người ta chuyển cái nghiệp người ta rồi, thì bệnh tật đâu có nữa, ma nạn nó có nữa. Nó vi diệu lắm, cho nên là một cái kỷ nguyên mới này thật sự là đáng mơ ước. Cái kỷ nguyên nó đang đến, mà chỉ đến chỉ những người tốt mới được lưu lại thôi. Nó là cách đơn giản, thì làm sao được con người tốt, chả cần phải giáo lý, chả cần phải điều cấm, không có giới cấm, không luật pháp. Luật pháp tối cao là ngay trong bản thân mình. Thì nếu mà mình không tuân theo điều đó thì mình sẽ bị loài, hoặc là mình sẽ bị trở lại. Cho nên cái luật pháp của con người đặt ra đó, nó chỉ một phần nào nó ước túc, câu túc con người ra thôi. Chứ còn cái luật pháp tối cao á, vẫn là chính mình. Cho nên bên này vẫn thường nói với nhau là đây là cái đại đạo vô hình. Thế nào trí giản trí diệu, giản diệu đến mức tối đa, trí giản trí diệu. Ai cũng đối xử với nhau như thế thì cần gì cái ông cảnh sát, làm gì có phân tỏa, làm gì có những cái nhân này cái kia khác nữa. Mà thời đại đó đang đến, cái kỷ nguyên đó đang đến với chúng ta. Vũ trụ này đang được thanh lọc, cái thời pháp chính nhân gian sẽ đến. Rất là nhiều dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng cái sự giao chiến giữa chính và tà đang đi đến hồi kết thúc cuối cùng của cuối cùng. Những nhiều dấu chỉ cho chúng ta thấy rằng không cần các nhà tiên tri nữa, lúc là Taoist hay là cây chi gì hả, thì các từ đó cũng chỉ báo trước một phần nào thôi. À, thì cái thời kỷ nguyên mới đang đến, vì nhân loại chúng ta đã đi qua biết bao nhiêu những cái nền văn minh rồi, văn minh rồi đến đạt đến đỉnh cao rồi cuối cùng hủy diệt, cuối cùng hủy diệt. Mà như thế mà là cái lịch sử của vũ trụ này đã 81 lần, 81 lần thay nhĩ như vậy, 81 lần đổi thay như vậy. Thì cái trái đất này bé xíu xiu, trái đất này á, nó chỉ là một lạc tử thôi, nhỏ lắm, rất là nhỏ, chỉ là một lạc tử trong cái vũ trụ mênh mông bao la này. Mà ngay chính Đức Phật ngài cũng như ngài cũng thấy, ngài cũng nói rằng là đây là cái thời kỳ mạt pháp, thời kỳ mạt pháp, và pháp của tôi không còn thể dùng được nữa. Những cái người ta gọi là Phật pháp á, những cái người ta gọi là Phật pháp thì là trong trong Phật giáo á, thì chỉ là những cái pháp của tầng sơ cấp thôi, là cái pháp của tầng sơ cấp, tầng sơ cấp. Vì á, chính Đức Phật ngài á, ngài nói rằng là tôi Phật ra đó, có 84.000 pháp môn. Phật ra khác với Phật giáo nha, Phật giáo rồi. Thế thì những cái môn tu luyện của Phật giáo hiện nay đó, có mà chúng ta biết đó, thì cũng có chỉ là đến trên đầu ngón tay thôi, so với 84.000 pháp môn. Thì quả thật đúng là Phật pháp mà được ghi trong kinh sách này anh chỉ là những phần vô cùng ít ỏi, vốn là pháp của tầng sơ cấp, vốn chỉ là cái tầng sơ cấp thôi. Tất cả mọi học viên bên này đều học những cái bài đầu tiên là cái bài luận ngữ, nói rõ rất rõ điều đó, rất rõ điều đó. Phật pháp, vậy Phật pháp đúng ra là gì? Là tôn giáo chăng? Là triết học chăng? Đó chỉ là những, đó chỉ là nhận thức của các Phật giáo, của các học giả Phật giáo hiện đại hóa mà thôi. Thì được, Phật pháp không là những gì ít ỏi được ghi lại trong kinh sách, vốn chỉ là những tầng sơ cấp của Phật pháp. Phật pháp là từ những lạp tử, phân tử cho đến vũ trụ, từ cái nhỏ hơn cho đến lớn hơn, nhìn thấu hết thảy mọi điều bí mật, nhìn thấu hết thảy mọi điều bí mật, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót. Ôi, Phật pháp như điều như thế. Khi con mắt chúng ta được mở đến cái tầng pháp nhãn đó, mở đến tầng pháp nhãn rồi thì mình thấy rằng xung quanh mình vạn vật đều có linh hết. Vì cái tách nó có cái đời sống linh thiêng linh, cái đời sống tâm linh của nó. Khi mà khi mà mình được mở đến cái tầng pháp nhãn á, thì mình sẽ nhìn thấy cái, nhìn ra khỏi cửa, cái cửa nó chào mình. Đặc biệt là trong cây cối thực vật á, nó có đời sống riêng nó. Ôi, nó vui vui, nó vi diệu. Trong cây cối nó có đời sống, nó có tình cảm, nó có vui buồn sợ ái rồi. Đặc biệt là nó có một cái mà bây giờ con người ta chưa khám phá ra được. Cây cối nó có cái, nó có cái giống như là thần giao cách cảm á. À, mà con người chưa biết nó cái bộ hợp phần nó phát ra từ đâu. Người ta làm nhiều kinh nghiệm lắm rồi về cây cối á. Về cây cối á, làm nhiều, rất là nhiều thí nghiệm về cây cối để người ta thấy rằng cây cối có tư tưởng, cây cối có tư tưởng, mà đặc biệt là về cái mà thần giao cách cảm, nó làm con người hết sức ngạc nhiên, mà đến bây giờ vẫn là câu hỏi lớn lao, tại vì ta có làm những thí nghiệm như này. Một cái cây đó, khi người ta tưới nước cho nó đó, kẹp với cái cây đó là cái máy chống nói dối, máy phát hiện nói dối đó. Thì khi người ta tưới cho cái cây đó thì trên cái máy phát hiện nói dối á là nó báo hiệu cho sự vui mừng, hoan khoái, vui, những cái điều chỉnh ở trên máy phát hiện, giống như mình gọi là điện tâm đồ á, thì những cái dấu hiệu của nó là dấu hiệu vui sướng, thích thú. Người ta làm rất nhiều lần thí nghiệm, người ta thấy đúng như vậy. À, cho đến khi mà người ta làm thấy mình làm nhiều lần thí nghiệm như vậy thì đột nhiên có một lúc người ta nghĩ rằng là bây giờ là mình thử đốt cái cây nó xem sao, thử đốt cái lá nó xem sao. Thì người ta mới nghĩ đến như vậy thôi thì là lập tức cái cây nó báo hiệu, nó cho những cái tín hiệu là cứu tôi mới. cứu thương hay là cái tín hiệu nguy hiểm, cứ run sợ. Người ta làm cả trăm lần thí nghiệm như vậy, người ta thấy đúng như vậy cả trăm lần, thì người ta không biết là từ đâu mà nó lại có cái thần giao cách cảm khác hẳn con người như vậy. Thì người ta mới phát hiện ra nhiều điều thú vị lắm. Đại khái là những cái cây nó có thể nói chuyện. Ngay như ở Việt Nam này nè, các anh chỉ biết là dưới vùng Cử Tri đó, có một cái nông dân kia, ông ấy trồng cái vườn của ông ấy thì hoa trái xinh tốt lắm. Mặc dù là xung quanh đó, những cái vườn xung quanh đó thì xấu, không có cho kết quả tốt như vậy. Người ta ngạc nhiên lắm, mà không phải là một lần, mà năm nào ông làm vậy. Cái vườn của ông này á, đặc biệt là vườn của ông này á, năm nào cũng cây trái xinh tốt như vậy đó. Thì người ta đến người ta hỏi ông ấy, ông làm sao mà ông không trồng nó giỏi thế, ông cho bón phân những gì ấy, thì ông bảo tốt lắm, giống mọi người lắm. Người hỏi ông mãi thì ông mà không, tôi chả có biết trước gì cả, không có biết trước gì hết trơn. Hỏi mãi thì ông cũng vẫn cứ nói với con, tôi chả có biết trước gì cả. Thế thì qua thân tình á, thì người ta mới biết được rằng là ông này, ông có cái, ông có một cái thói quen khác người, là ông ấy vẫn thường hay ra nói chuyện, ông hay thường ra tâm sự với cái cây đó. Ông ấy coi cái cây đó như là người bạn của ông ấy đó. Ông ra ông tâm sự, ông ra ông ấy đại khái là ông trao đổi với nó như là người bạn như nào như vậy. Đấy. Thế thì khi ông ấy nói ra cái điều đó thì người ta mới bắt đầu người ta mới tìm hiểu, người ta thấy rằng là cái cây á, ông tưới tắm cho nó, ông coi nó như người bạn á, thì đúng như vậy thật. Cái cây á, cả cái vườn của ông ấy đều cho những kết quả tốt đẹp như vậy so với những cái vườn khác xung quanh. Thì rất là phù hợp với những cái thí nghiệm của các nhà bác học, của các người nghiên cứu đó. Nó vì thế mới hiểu được rằng là cái phong tục của cha ông mình hồi xưa đó, là khi mà ông chủ trong nhà chết đó, thì người ta cũng treo cái băng tàn trên cái cây đó, là có lý do của nó. Các vị tổ tiên mình các vị nó không làm những chuyện vô ích đâu. Trong khi mà chủ nhà chết đó, thì họ treo cái băng tàn đấy. Trời ơi, là cái điều mà tự nhiên thôi. Bởi vì khi mà mình được mở cái pháp nhãn của mình ra đó, mình được mở cái thiên mục đó, mở cái mắt thứ ba của mình ra, thì nó nhiều cái vui lắm. Mà cái mở con mắt này ra nó có nhiều tầng thức, nhiều tầng thứ đó, chứ không phải là ai giống ai đâu. Ai cũng mở thiên mục, nhưng mà không phải cái nhìn, không phải ai cũng giống ai. Nó tùy theo cái cơ duyên, tùy theo cái ấy của mỗi người, không ai giống ai cả. Nên cái từ nền văn minh mới này, cái nền khoa học mới này cái đến với nhân loại, vui lắm. Vì thế cho nên là bởi vì cái lời mình chia sẻ của anh hai lúc vừa nói á, là con người đến trần gian làm gì đó, nó có ý nghĩa của nó, rất ý nghĩa của nó.
Đấy, mà cái nghe có thể thì cho biết là anh cứ làm nha được không?
Anh cứ nói.
Đấy thì anh chắc là cũng thấy rõ rồi. Đấy, chúng tôi thường thường. Bởi vì mình đa số của người ta bên thông học, chúng tôi xin lặp lại nhắc các bạn trẻ bên pháp lương tâm nhớ. Thông học chúng tôi nó là một môn khoa học. Một môn khoa học nha. Chứ không phải tôn giáo tín ngưỡng gì cả, nhưng mà chính môn khoa học này có thể là những cái chìa khóa để cho người ta mở những cái điều bí ẩn ở trong các tôn giáo, trong các nền tín học hồi xưa nay, cũng như những nền khoa học thời đại mới chúng ta, nó sẽ mở hết nó cái chìa khóa thâm học này. Nó nếu mà anh chị biết sử dụng nó thì nó sẽ mở ra hết, và nó sẽ giúp cho con người ta có cái trí mở rộng đi. Và anh chị em thấy rằng trên trái đất của chúng ta hiện nay nó tới 7 tỷ người rồi. Một con số thấy khủng khiếp, 7 tỷ người. Nhưng mà thực sự trong quy trình học cho chúng ta biết là
nghĩa là cái cầu giờ chứ nghe là cái thái dương hệ của chúng ta, hai cái cách giải ở trong mà cách giải hành thì tôi nhớ trong cái giải mà thái dương hệ chúng ta nó có tới bảy bầu trái đất lên, mà chúng ta tính trung bình là một bầu trái đất mà hiện tại chúng ta thấy nó gần mặt à.
Nói tiếp rồi ngài đang bị
bây giờ đem cho bấm tới rồi nên nó kẹt thì nghe nè. Bây giờ cái giải nghe là theo về quyền bí học, khoa học quyền bí của thông học nha. Bởi vì thông học nó là một môn khoa học quyền bí. Lý do đó mà chúng ta nó nghiêng về vấn đề giả tỷ nói gì mà càng không vũ trụ thì trong cái thái dương hệ chúng ta gọi là cái hệ mặt trời hiện tại chúng ta nó có 10 giải hành tinh lận. Mà thực sự đó là cái phải giải hành tinh mà nghe là giống với những người mà tu hành có kiến thức hình lý nha, tu hành nữa lần sẽ khám phá là có bảy giải hành tinh thực sự có, và mỗi giải hành tinh này nó có 10 nó bảy bầu hành tinh, một giải hành tinh đó, nó có bảy bầu hành tinh và một cái bầu hành tinh hữu hình là cái bầu trái đất đó, là cái bầu đê đó. Mà hiện tại cái trái đất của chúng ta là cái bầu đê này nó có tới 7 tỷ người, anh em thấy không? Nhưng mà các nhà hiền triết hồi xưa, tức là các vị tân sư ở trong hội thông hợp đã tiến lộ chúng ta rằng nghĩa là nhân loại chúng ta có 60 tỷ linh hồn, 60 tỷ linh hồn nha. Nói về linh hồn, nếu nói theo Tây Phương là linh hồn, nhưng mà về thông hợp nó là 60 tỷ cái thần thức, cái thần thức của con người đấy 60 tỷ lần. Mà hiện tại trên trái đất của chúng ta nó có 7 tỷ con người rồi, nghĩa là có 7 tỷ cái thần thức rồi nè. Và 7 giải hành tinh này nó có 7 bầu trái đất này, thì nghĩa là thực sự cái nhà hiền triết hồi xưa người ta biết rằng nghĩa là cái số nhân loại nha, trong tương lai cũng như quá khứ nó là gần 60 tỷ linh hồn rồi, gần 60 tỷ linh hồn rồi nha. Nghĩa là trung bình chúng ta thấy rằng mỗi trái đất của chúng ta 7 tỷ người, mà nếu mà 10 bầu á thì nó tới 70 tỷ lên. Nhưng mà tính xác suất á thì cái số mà 60 tỷ trong hội thâm học mà tiết lộ là có thể gần đúng đó. Thì chúng ta thấy rằng sao 7 tỷ người ở trên trái đất chúng ta này là đâu phải là toàn là những con người thực sự. Bởi vì theo cái quan điểm của thâm học á thì mỗi con người chúng ta có cái thần thức là Atma Buddhi Manas, mà gọi là ba hồn đó nha. Atma Buddhi Manas là ba hồn đó ha. Nghĩa là con người thực sự gọi là con người là có cái trí. Còn 70 tỷ người này chưa thực sự chưa chắc là 70 tỷ này hoàn toàn có cái trí. Nghĩa là có thể 70 tỷ người này gần 6 tỷ 900 triệu người là từ mới có cái thú là người.
Ngài thật cười có biết số này. Bây giờ
nhà
này thật cười có biết số này. Bây giờ là đang có gần 7 tỷ mà tổng cộng là 60 tỷ thì cũng thú lý thôi. Từ vì mình quan niệm là trong Trung Nghĩa cũng có nói đó là cuộc sống của mình là mấy chục năm, maximum là 100 năm. Nhưng mà đến lúc sau khi mình chết rồi đó thì mình đi qua cõi trung giới, mình ở đó mấy chục năm, rồi sau đó mình lên thượng giới, mình ở cả ngàn năm. Ở cả ngàn năm trên đó. Thành ra cái 60 tỷ người đó là họ ở trên thượng giới. Họ ở cả ngàn năm mà. Thì là ngàn năm sau họ mới xuống. Họ mới xuống thì họ mới đầu thai, họ chỉ ở có 100 năm ở trái đất à. Thành ra trái đất chỉ là 1/10 thôi. Cái thời gian ở trái đất chỉ là 1/10 cái thời gian tổng cộng của một chu kỳ luân hồi. Thành ra 9/10 khác là mình đang ở chỗ khác. Do đó mà cái con số nó khổng lồ, mình chỉ có 1/10 người là 1/10 tổng số nhân loại là ở trên trái đất. Còn 9/10 là ở chỗ khác, là vì cái thời gian ở chỗ khác mình nhiều hơn cái thời gian mình sống ở đây. Chứ không phải là những người kia là họ không có linh hồn, hay là linh hồn họ là thú vật hay là cái gì, không phải như vậy đâu. Giống như là bây giờ anh ở trong phòng này là một ngày nhé, hay là một phút đi, xong rồi 9 phút anh ở ngoài sân. Thế xong rồi lại trong cái 9 phút anh ở trong này 1 phút thì anh đi ra, xong rồi lại một người khác đi vô, xong người đó đi ra, người khác lại đi vô. cứ thế thành ra trong phòng nó chỉ có 1/10 cái số lượng những người ngoài sân thôi, tại vì ở ngoài sân lâu hơn.
Thì nói vậy, nói hết chưa, nói đi.
Thì đó, thì nói anh thấy tôi nói như thế thì hợp lý
chứ. Rồi, rồi rồi chưa, rồi rồi chưa, hết chưa?
Hết.
Còn còn nói nữa không? Nói đi.
Không.
Nói đi. Không phải không?
Không.
Thì đây đó, đây là cho chúng tôi mới nhắc lại, bởi vì thông tin học nó đã tiết lộ cho chúng ta thấy rằng cái con thú nó tiến hóa lên người mà nó muốn gọi là con người là có, nó phải có cái manat và cái trí. Nhớ cái điều này anh về bạn trẻ thầm học, nhớ anh về bạn trẻ trí thức của các ngành tín ngưỡng khác như vậy. Con thú nó không có cái trí, chỉ có con người của mình đặc biệt là có cái trí. Nó thì nó là lạ kỳ cho nó, mà có cái trí đầu thực sự con người mới tiến hóa, chứ con người mà không có cái trí chưa thực sự tiến hóa. Chúng tôi nói một câu vậy. Anh em nhớ cái điều này nha, bởi vì ba hồn của mình đó là cái hồn thiên là Divinsun đó ha, là Atman, và cái thần hồn của mình là Expansun đó, là Bodhi đó, là Bồ Đề đó, là cái thực chất thể của mình đó, và cái hồn người của mình nó là Manat đó, là Mạt Đa Phất bên Phật giáo. Cái ba hồn này là trường sanh bất tử đấy, anh em nhớ cái điều này. Các bạn trẻ của trí thức của các bạn tin ngưỡng khác chúng tôi cũng nhắc nhở anh chị, em nhớ cái điều này, con người tiến hóa là nhờ có cái manat này, chứ không có cái manat là không bao giờ tiến hóa đâu.
Anh ơi, ngắn gọn như bây giờ còn 10 phút nữa thôi
đó, chúng tôi nhắc anh nói như vậy đó. Vậy thực ra là 6 tỷ người trên trái đất này đó, anh chị em coi mấy người nào mà còn sống với hồn thú là người đó còn tham sân si, là người đó cái trí của họ mới nghĩa là con thú mới vừa tiếp nhận cái trí thôi, còn sống tham sân si là người này vẫn sống là hồn thú. Đấy, chúng tôi đắc về anh em nhận thấy đi.
Sao
vậy? Cái là bãi tiếng người trên này ra.
Tôi rất thật với anh, cho tất cả mọi người đều sống là hồn thú hết rồi, tại vì mình đang sống ở cõi dục giới này, tôi đang nghiên cứu cái vi diệu pháp này nè anh. Chúng ta đang ở cõi dục giới và chúng ta đều có tham sân si. Vậy thì bây giờ mình cứ nói mình chưa phải là người, mình là hồn thú thì nói như thế nó có hợp lý không? Cái này mình có 121 cái tâm thì đã 54 cái tâm là tâm dục giới. Mà mình là chưa phải tiên thánh. Cái những người tiên thánh là họ có tâm siêu thế, họ có tâm đạo với tâm quả siêu thế. Còn người bình thường như chúng ta đều là có 54 cái tâm dục giới này hết. Mà thực ra mình không có 54 tâm, mình chỉ có cái 45 tâm thôi. Tại vì trong số cái 54 cái tâm này thì đã trừ đi 9 cái tâm là tâm của Phật, là tâm duy tác vô nhân, với lại cái tâm vi tiếu là 9 cái, 8 cái tâm duy tác vô nhân với 1 cái tâm vi tiếu. Rồi 54 trừ 9 thì còn 45 tâm, mình có 45 tâm, toàn là tâm dục giới. 8 cái tâm si, 2 cái tâm sân, 2 cái tâm, 8 cái tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Ai cũng có, nhưng mà không có nghĩa mình là con thú. Tại vì mình cũng vẫn có những cái tâm thiện.
Dạ, nói đi.
Nói hết rồi.
Nói chưa?
Anh muốn nói thì anh
nói
rồi.
Bảo vệ cho anh này, giờ tôi nói cho không biết không? Mình có nhận xét không?
Mà anh cứ nói. Anh cứ nói, nhưng tôi nghe nó có vẻ không có hợp nào. Anh cứ nói. Thế nói thế kia là...
Thật sự nó là như vậy mà.
Anh xem
anh cứ anh nào mà cứ anh nhìn cái người nào đó ha, mà hả còn tham sân si là tôi quyết định là như vậy xuống
nhà ai có tham sân si bây giờ tôi chọc tức anh một hồi là anh ngồi
rồi đó, còn sống là hồn thú đây. Tôi nói một câu về
mà nói về này làm gì. Bây giờ nói ba điều có đủ ba điều không? Thứ nhất là sự thật thì anh có thể nói tạm tạm sự thật, chưa chắc đó là hoàn toàn sự thật. Thứ nhì là nó có hữu ích, và thứ ba là nó dễ thương.
Đúng anh em nhớ cái điều này nha,
mỗi người
tham sân si nó là ít con thú đi,
Nó nghe nhớ đi, nói là cái tánh hung thú mà mình vẫn còn thám sân si là mình vẫn còn sống với hồn thú đó. Nói một câu vậy.
Ai cũng sống với hồn thú nhưng mà thường thường người ta sống với hồn người nhiều hơn, nếu không thì xã hội này đã không đứng vững được. Cô nói tiếp đi cô.
Thì do ra là thấy con đúng khi mình nói là cái đang mình phải dựa vào ba cái điều mà bên thông học mình tư thường nói đó, như này con đúng lập đó, lập đi lập lại á. Thì qua ba cái điều đó mình mới thì cái lời nói mình nói ra nó không có làm gây cái rung động khó chịu cho cái người đối diện thì nó tốt hơn, chứ còn giờ mình nói gì lúc mình nói nói thẳng quá như lần hai á thì nó làm cái rung động khó chịu cho người đối diện á, làm cho cái bộ không khí đó nó không còn thanh bay theo nghĩa đúng không học thì đó.
Cảm ơn.
Đó, thầy cũng nói đúng rồi, nghĩa là lúc mà mình không phát những cái tần số mà rung động nó kích động mạnh quá đó, là lúc đó thật sự tự nhiên sống với một người đi. Còn mình mà phát động những cái kích thích về tình cảm mà cái trí tuệ mình nó mạnh đó, là chính lúc đó mình sống với hồn thú. Bởi vậy thành ra mình phải cố gắng, giới tâm học là mình phải cố gắng sống với hồn người. Làm sao mà 24 tiếng mà chúng ta phải 20 tiếng sống với hồn người, chỉ 4 tiếng sống với hồn thú là chúng ta cũng tiến quá rồi đấy. Đó, chúng tôi nói đồng.
Ok, thôi cảm ơn anh hai. Bây giờ mọi người còn góp ý gì nữa không? Không có thì mình bữa nay tôi cảm thấy là mệt mệt đó. Mình có thể nghỉ sớm không? Anh Trúc Lâm có muốn góp ý thêm không? Anh Trúc Lâm mời anh.
Xin cảm ơn tất cả.
Vâng. Hy vọng lần sau anh tới thăm trong cuộc họp nữa nha.
Dạ, con xin cảm ơn.
Rồi, bye bye tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một chủ nhật vui vẻ. Gặp nhau tuần sau, gặp nhau. Bye.